mẹ con bà Ba ngồi bên dáng nghe trẻ nói chuyện. Cả hai mẹ con đều hài lòng mà thấy Kim Cúc biết chọn bạn mà chơi. Lệ Quyên có phong độ giàu sang là vui vẻ, biết cách xã giao, còn Cẩm Đường nghiêm chỉnh đàng hoàng, lại có khiếu quân tử, tuy nghèo, song có đủ lễ giáo, chứ không phải lất khất như hạng trai thích giáo bạ đâu nói đó, nói đặng gia gái, bất luận gái nào. Bà Ban thấy cháu bà gần với bạn như vậy, nó có thể học cách làm người được. Gần với Lệ Quyên mà học cái phong độ giàu sang mà không kiêu căng, còn gần với Cẩm Đường đặng tập tư cách quân tử, ngay thẳng thanh tao, ôn hòa giản dị, cứng cỏi mà không vô lễ, vui vẻ mà không lả lời. Bà hỏi thăm tuổi của hai trẻ, mới hay Lệ Quyên 16 tuổi, đồng niên với Kim Cúc, còn Cẩm Đường 17 tuổi, lớn hơn hai bạn gái một tuổi. Cô Kim hỏi Lệ Quyên vậy chứ cha mẹ cô buôn bán hàng Bắc là bán thứ hàng gì? Cô Lệ Quyên nói bán đủ thứ như là hàng lụa, lãnh nhiễu, xuyến dân, lại còn bán đồ đồng, đồ cẩm, đồ thêu, đồ sơn mài. Hỏi tới anh em mấy người thì cô nói cô là gái đầu lòng, cô còn một đứa em trai 10 tuổi đang học tại một trường tư thục ngoài Sài Gòn. Bà Ban tiếp theo mà hỏi Cẩm Đường. Còn cháu Cẩm Đường ở Tân An mà ở tại tỉnh lỵ hay là ở trong làng vậy?
Dạ má con thì ở trong châu Thanh Tân An, giữa bên đường đi Tầm Du đó.
Cha mẹ còn song toàn hay không?
Thưa ba con mất hơn 2 năm rồi, con chỉ còn có mẹ thôi hả?
Tội nghiệp dữ không? Cháu đi học rồi vậy, bà chị ở nhà với ai? À, cháu có anh chị lớn gì hay không vậy?
Thưa con có một người anh với một người chị, con là Út, anh con làm hiệu trưởng trường Bình Phước ở phía Tham Nhiên đó, còn chị con thì dạy ở trường tỉnh Tân An, chưa có chồng nên ở với má con.
Ngộ hen, trong gia đình vậy anh chị, ai nấy cũng dạy học hết trơn.
Thưa, ba con hồi trước cũng làm thầy giáo. Ba con lúc sanh tiền thường nói là nghề giáo huấn thì nó an ổn thảnh thơi mà khỏi mang tiếng tăm nữa, mà lại còn có công giúp mở mang trí thức cho đoàn hậu tấn. Tại vậy mà anh chị con mới nối nghiệp cha mà làm nghề giáo cho an thân đó chứ.
Cháu tính học cho xong, lấy được bằng tú tài rồi cũng nhập luôn theo ti giáo huấn như anh chị cháu vậy hèn sao?
Thưa... thời cuộc lộn xộn cho nên cũng chưa biết tương lai sẽ thế nào nữa. Vậy còn nhỏ thì con phải gia công mà học để mở mang trí thức vậy thôi. Con chưa có dám quyết định đường tương lai của con. Phú cho trời Phật dắt đi đâu con đi đó. Miễn là đi đường ngay thẳng thì con vui hà.
Bà nghe cháu nói chuyện, bà hiểu tâm hồn của cháu rồi. Cháu nhỏ tuổi mà ý lại chuộng thẳng ngay trong sạch. Được lắm đã, bà khen cháu đó nghe. Nghe con Kim Cúc nói trong lớp, cháu học siêng hơn mấy bạn nên đứng đầu, lại giỏi nhất về môn toán pháp nữa. Bà khuyên cháu, cố gắng mà học nghe con, cứ học tới hoài đừng thèm kể thời cuộc nữa. Dầu thời cuộc biến chuyển thế nào, học thức nó cũng vẫn là học thức hà, mà thẳng ngay trong sạch cũng vẫn không có mất giá đâu mà sợ.
Thưa con rất cảm ơn bà.
Cháu học á, nếu chủ nhật có rảnh vô đây chơi, cả Lệ Quyên cũng vậy. Bà sẵn lòng tiếp đãi bạn thân của Kim Cúc hả? Còn cháu đi học xa nhà, xa mẹ, xa anh chị. Nếu có điều gì bối rối cực lòng á, thì nhắn với Kim Cúc cho bà hay. Bà sẽ liệu mà gỡ rối giùm cho. Đừng có ngại gì trơn á.
Con cảm ơn bà lắm. Bà Ban đi vô trong, cô Kim đi theo, vô biểu A Muối, đem ly với nước đá, với nước cam ra cho Kim Cúc đại khách. Mẹ con bà Ban sầm xì khen hai bạn thân của Kim Cúc, khen Lệ Quyên đẹp đẽ là dạng dĩ, vui vẻ mà không lả lời, khen Cẩm Đường nghèo mà ham nghĩa nhân, mồ côi mà có lễ giáo, học giỏi mà không tự cao tự phụ. Ở phía trước, ba trẻ nói chuyện với nhau, vui cười mà thanh nhã, tranh luận song ôn hòa. Cười nói không thô tục, cãi giả mà không hờn giận. Mẹ con bà Ban ở trong lóng nghe, thiệt quả ba trẻ yêu nhau, nhưng mà kính nhau, chứ không phải như bọn thất giáo, hễ trai gái hội hiệp thì cứ kiếm thế gieo ái tình, cứ nói chuyện nguyệt qua ông bướm, không biết chuyện gì khác. Gần 11 giờ, A Muối lên xe đi qua chợ lớn chở đồ ăn. Trịnh Khải Minh đi Phú Nhuận về tới, Kim Cúc tiến dẫn hai bạn cho cha biết. Minh vui vẻ ngồi uống nước cam, nói chuyện với ba trẻ, gây cảm tình cho Cẩm Đường với Lệ Quyên khỏi ái ngại rụt rè. A Sồi phụ với A Muối đặt bàn dọn thức ăn. Thấy đồ ăn đã dọn xong, cô Kiền bước ra biểu Kim Cúc mời cha với hai bạn vô dùng cơm. Bà Ban định Kim Cúc với hai bạn ngồi một phía, còn bà với con rể một phía. Bên này, bà ngồi trên rồi tới Kiềm và Minh, bên kia Cẩm Đường rồi tới Kim Cúc và Lệ Quyên. Thành thử Cẩm Đường ngồi ngang với bà Ban, còn Lệ Quyên thì ngồi ngang với thầy Minh. Bà Ban không có con trai mà cũng không có cháu trai. Nay bà thấy Cẩm Đường học giỏi, lại dễ thương, tự nhiên bà yêu quý, nên cứ theo nhắc nhở, mời ép Cẩm Đường ăn, biểu ăn cho no, đừng có ái ngại gì hết. Đầu kia, cha của Kim Cúc thì mời ép Lệ Quyên. Cô ngồi giữa, hai bạn kẹp hai bên, bởi vậy cô dây qua dây lại nói chuyện với hai bạn, nói cười vui vẻ, thân yêu, có duyên, đủ lễ. Bữa ăn thân thiết, ngon miệng lại vui lòng, nên kéo dài gần một giờ trưa mới mãn. Kim Cúc mời khách trở ra salon uống nước, đừng nói chuyện chơi nữa. Mấy người lớn đi nghỉ, để cho ba trẻ thông thả vui với nhau. Đến 3 giờ chiều, Trịnh Khải Minh ra hỏi con muốn mời bạn đi Biên Hòa chơi hay không. Kim Cúc chịu. Minh lên lầu thay đồ, rồi đem xe ra. Cẩm Đường với Lệ Quyên từ tạ cảm ơn bà Ban, cô Kiềm, rồi dậy cùng với Kim Cúc lên xe. Cẩm Đường ngồi trước, hai cô ngồi sau. Thầy Minh lái xe, chở ba trẻ đi Biên Hòa. Kim Cúc thấy người ta bán bữa nhiều, cô mua 5 trái bỏ lên xe. Chừng trở về, thầy Minh ghé Thủ Đức, đãi ba trẻ một bữa tiệc nem nướng bánh hỏi nữa. Xe về tới đất hộ, Cẩm Đường chỉ đường và chỉ nhà cho thầy Minh ngừng. Cậu leo xuống từ tạ đặng phân tay. Kim Cúc lấy cho cậu một trái bưởi để ăn mà kỷ niệm cuộc du lịch Biên Hòa với hai bạn học. Xe xuống đường Kinh Lấp đưa Lệ Quyên về. Kim Cúc cũng biếu cho Lệ Quyên một trái bưởi. Lệ Quyên ôm bưởi đứng nói, em nghe người ta hát như vậy nè, trách ai đem giả bưởi bồng, yêu nhau chẳng giữ một lòng thủy chung. Giống bưởi này nè, thật sự chị em mình không nên dùng đâu, Ngặt chị đã mua lỡ rồi, nên em phải chia bớt với chị. Nhưng mà ăn bưởi, chị em mình hãy nhớ, đừng có chia lòng chia dạ ra từng múi như bưởi đó nghe. Kim Cúc cười mà đáp lại, em lại nghe khác kìa, em nghe ngoại em hát gì vậy, con người nào khác bưởi bồng, tuy phân nhiều múi, song lòng như nhau, vậy thì nên ăn bưởi đặng lòng dạ giống nhau chứ có sao đâu mà chị sợ nè. Hai cô ngó nhau mà cười rồi từ biệt. Kim Cúc với Lệ Quyên nhờ Cẩm Đường tận tâm giải dùm mấy chỗ khó hiểu về toán pháp, nên hai cô học hỏi thu xúc chúng bạn. Tuy hai cô không dám giành hạng nhất hạng nhì trong lớp, song cũng được dựa theo bậc ưu tú, nhiều tháng cũng được nêu tên trên bảng danh dự, cuối năm cũng có một vài phần thưởng và cũng được lên lớp đệ nhất khỏi thi môn nào giống như bạn Cẩm Đường vậy. Niên khóa 1943-44 này, lớp đệ nhất còn đọng lại 4 con học sinh cũ, vì đã rớt trong 2 kỳ thi tú tài phần thứ nhất vừa rồi, nên xin học lại 1 năm đặng năm tới thi nữa. Trong 4 con học sinh kỳ cựu đó, có cậu Lê Thường Lạc, vốn con của một vị đại điền chủ Cần Thơ. Cậu bảnh trai lanh lợi, đi học thường mặc y phục mắc tiền, mai khéo, bởi vậy điệu bộ cậu giống một công tử hơn là một học sinh. Ý tứ cậu lo tăng đẹp hình hài hơn là lo ôn nhuần bài vở. Thường là học pháp văn với anh văn đều cứng lắm, nhưng cũng như nhiều học sinh khác, cậu không thích toán pháp, bởi vậy về môn này thì cậu yếu quá, bị đó nên cậu mới rớt hồi năm rồi. Vô học lại vài tuần, Thường Lạc nhận thấy Cẩm Đường có khiếu thông minh đặc biệt về toán pháp, lại thấy hai cô Kim Cúc với Lệ Quyên thân thiết với Cẩm Đường. Hễ vô trường thì bộ ba đã cứ rà rịch theo nói chuyện với nhau hoài. Thường Lạc rình coi mới hiểu hai cô theo Cẩm Đường chỉ vì nhờ Cẩm Đường các nghĩa toán giùm. Thường Lạc mới lập kế kết thân với Cẩm Đường. Thầm nghĩ, sự kết thân này có lợi tới hai mặt. Một là nhờ Cẩm Đường giải dùm toán pháp cho mình. Hai là được gần gũi với cô Kim Cúc và cô Lệ Quyên. Cả hai đều xinh đẹp, có duyên. Nhất là cô Kim Cúc đi học có xe hơi tốt đưa rước. Chắc là cô vốn con nhà quyền quý. Nếu Cẩm Đường có tình với một cô nào, thì cũng còn như một cô cho mình gửi can trường, gửi trái tim đường nóng hổi. Cẩm Đường quen tánh ôn hòa thành thiệt, giản dị, khiêm cung, bởi vậy Thường Lạc làm quen không khó gì. còn Thường Lạc đã có sẵn miệng lanh lợi, có sẵn nghề tráo trở, lại thêm có dáng sang trọng và đẹp trai nữa. Bởi vậy, cậu gây thiện cảm của Kim Cúc với Lệ Quyên cũng mau lắm. Trong vài ngày thì bộ ba năm trước, bây giờ thành bộ tư rồi. Hễ học sinh vô trường rồi, thì người ta thấy luôn luôn hai cặp trai gái hoặc đi bách bộ trong sân, hoặc chồm nhôm dưới bóng cây mà nói chuyện. Kim Cúc với Lệ Quyên gần gũi với Cẩm Đường hơn một năm rồi, mà vì Cẩm Đường chân chánh đoan trang nên khiến hai cô yêu mến như em gái yêu mến người anh trai vậy thôi, chứ không có tình ý gì khác. Thường Lạc mới gần hai cô trong ít tuần, mà vì Thường Lạc đẹp trai duyên dáng khêu gợi nói hay nên đã làm cho hai cô toán loạn tinh thần, sôi nổi ái tình. Nhất là cô Lệ Quyên sẵn có óc lãng mạn, cô mê mẩn say sưa Thường Lạc, vắng mặt thì cô buồn bực, gặp mặt cô mới vui cười. Cô Kim Cúc cũng vậy, nhưng cô dè dặt hơn nên người ta không thấy từ tình của cô được. Gần bãi trường nửa năm, bà Ban hỏi Kim Cúc sao không mời bạn thân vô nhà chơi nữa. Dân theo ý bà ngoại, Kim Cúc mới mời, mà lần này mời ăn cơm Việt, lại mời thêm Thường Lạc nữa. Khác hẳn với thái độ đoan trang chân chánh của Cẩm Đường, vô nhà Kim Cúc á, thì Thường Lạc thấy cha mẹ Kim Cúc ở phố lầu lôi thôi, ca bộ không sang trọng gì lắm, nên cậu không cần kiêng nể. Cậu biểu lộ tất cả tài nói hay với cái nghề cãi giỏi của cậu, nói lớn cười to, làm cho Cẩm Đường ngồi xích ve, ít dám xen vô mà bàn luận, để cho Thường Lạc tự do chinh phục cảm tình của Kim Cúc với Lệ Quyên. Tối lại, trong nhà ăn cơm với nhau, Kim Cúc nói hồi xế, cô đưa ba bạn thân về, trên xe ai cũng khen đãi đồ ngon và nấu khéo. Thầy Minh với cô Kim đồng khen Thường Lạc có tâm trí, đã có khẩu tài, rồi đoán rằng người lỗi lạc hoạt bát như vậy thiệt đáng gọi là hy vọng của nước nhà về sau. Kim Cúc chúng chín cười, nghe cha mẹ khen Thường Lạc mà cô lại đắc chí. Bà Ban liếc mắt thấy sắc mặt của con cháu ngoại cưng thì bà hiểu tí thâm tâm ẩn ý của nó rồi, nên bà mới chậm rãi nói rằng, vợ chồng con á khen cậu Thường Lạc, má sợ vợ chồng con làm chết đà. Người ta thường nói đó, cái thùng mà nó gõ kêu lớn là tại trong ruột nó trống rỗng hà. Ấy vậy nói hay không quý hơn làm hay đâu nghe, lại không nói tốt hơn là nói bậy. Nếu ai hỏi má, trong hai cậu Cẩm Đường với Thường Lạc nhưng má phải chọn lựa đó, thì má chọn cậu nào? Má sẽ nói ngay, má chọn cậu Cẩm Đường, chứ không bao giờ má chọn Thường Lạc cả.
Ngoại nói vậy chứ, anh Cẩm Đường á, ảnh học giỏi thiệt nhưng mà ảnh lù mù ít nói quá hả? Coi bộ ảnh không có đủ tư cách mà theo kịp cái đời mới, là đời hùng hào cạnh tranh tiến thủ này đâu ngoại ơi. Còn anh Thường Lạc thì ảnh lẹ làng, rực rỡ, có nghị lực mạnh, có sáng kiến hay nữa. Dám nói thì tự nhiên ảnh dám làm chứ sao ngoại chê ảnh?
Nghị lực ở trong ốc, con làm sao mà thấy được chứ? Sáng kiến chưa thực hành, làm sao con biết hay? Vì sắm xà hơi người ta cần xem vàng mái chứ ai thèm kể nước sơn. Nước sơn cũ hay dụng, mình sơn lại cho mới, cho khéo, đâu có khó gì đâu con. Chứ vàng mái xấu đó, dầu sửa hoài nó còn không tốt được, cái đó hại lắm đà. Mình đi xa nó chết mái bỏ mình ngơ ngẩn dọc đường thì cổ biết chừng nào.
Ngoại ơi, thời cuộc xáo trộn, con tưởng thế nào rồi đây á, cũng có một thế hệ mới sẽ mở màn. Hạng thanh niên Việt Nam á, cần phải rèn tập tâm trí tài nghề cho thích hợp với thế hệ mới. Dường ấy mới có thể xây dựng quốc gia được, chớ nhút nhát lù mù như xưa thì sợ e hư hỏng hết rồi còn gì.
Con nghĩ như vậy, ngoại cho là phải. Hãy muốn nên việc thì cũng phải mong nhờ cậy hạng thanh niên cường tráng, chứ đám già cả lưng mỏi gối trùng thì từ xưa ôm ấp cái tâm hồn thủ cựu, lại từng bị chế trì cái đầu óc nô lệ đã quen rồi, thì có hợp với đời mới đâu mà kể nè. Nhưng từ ngày quân đội Nhật Bổn hùng hào đổ bộ vô xứ mình, ngoại suy nghĩ về tương lai của người mình nhiều lắm chứ. Người mình á phải lo liệu cách nào mà đòi hỏi chủ quyền quốc gia, tự do dân tộc. Chứ xui xị mà để Nhật thay Pháp đặng thống trị xứ mình nữa thì cái hại cũng không chấm dứt đâu. Thanh niên là hy vọng của nước nhà. Ngoại cũng mong nhờ thanh niên như ai vậy chứ. Nhưng ngoại nghĩ á, thanh niên muốn làm nên đại sự, muốn giải cứu nước nhà, tự nhiên phải tập rèn, phải đoàn kết, phải biết hy sinh cho trưởng tộc, cho quốc gia, phải có trí tài cao xa, phải có võ lực hùng hậu, mà còn phải có cái điều này là điều cần thiết nhất nè con. Là phải có cái lòng đạo đức, có khiếu quân tử. Đó là căn bản của sự thành công. Nếu muốn thành công mà không cần căn bản đó thì ngoại e khó đạt được mục đích lắm đà. Vì trí ý đó nên hồi nãy đó, ngoại chọn Cẩm Đường, chứ không chịu chọn Thường Lạc. Con hiểu hay chưa? Thế mà như chưa hiểu đó, thì đâu con suy nghĩ lại đi.
Chim Cúc cho mày lặng thinh, cô Kiềm ngó xéo chồng mặt cười. Mặc dù bà Ban không chơi Thường Lạc, mà bà nói cạn lời, có ý dạch mắt cho đứa cháu ngoại thơ ngay, đã nói sáng suốt mà xem người. Nhưng Kim Cúc, tuy yêu quý Cẩm Đường như yêu quý người anh, song cô cũng vẫn cho Thường Lạc khôn ngoan, lỗi lạc hơn Cẩm Đường. Cô cũng vẫn tin Thường Lạc là thanh niên hoạt bát, hợp với đời mới. Cô cũng vẫn đặt tất cả hy vọng vào Thường Lạc. Giữa năm 1944, học sinh lớp đệ nhất đều dự thi bằng tú tài kỳ 1. Cử tử đậu nhiều, Cẩm Đường đậu được ưu hạng, Thường Lạc, Kim Cúc với Lệ Quyên cũng đậu hết, song đậu hạng dưới một bậc. Bạch Liên là cha của Bạch Lệ Quyên, vui lòng mà thấy con học đã thành công được một cấp rồi, nên tỏ ý với vợ, muốn làm một tiệc ăn mừng cho con. Vợ nói Kim Cúc đã có mời Lệ Quyên với mấy bạn thân ăn cơm nhiều lần rồi, vậy nếu làm tiệc á, thì nên biểu Lệ Quyên mời hết mấy bạn thân của cô mà đãi luôn đặng trả lễ. Bạch Liên chịu, và tính tối thứ bảy đặt tiệc tại nhà hàng lớn ở đường Kinh Lấp. Lệ Quyên lãnh mời ba bạn thân, ai cũng sẵn lòng đi dự tiệc. Bữa cơm tay thân ái, bốn bạn tân khoa tú tài, thái đều mừng vui nói chuyện không ngớt. Trước mắt vợ chồng ông Bạch Liên, cậu Thường Lạc trổ hết tài khoe khoang để cho người ta biết mình khôn ngoan hoạt bát hơn hết trong đời này, không ai bị kịp. Trái lại, Cẩm Đường thì lặng lẽ im lìm, ngồi nghe ba bạn bàn luận mà cười, chứ cậu không muốn nói gì hết. Dường như cuộc thi cử không có chi đáng nói, hay là bằng tú tài phần thứ nhất cũng không có chi đáng mừng. Tiệc mãn rồi, ba bạn của Lệ Quyên cảm ơn ông bà Bạch Liên và Lệ Quyên rồi từ mà về. Kim Cúc có xa hơi nhà, đậu chờ ngoài đường, nên cô mời Cẩm Đường chứ Thường Lạc lên xe, đặng cô đưa giùm hai bạn về cho mau. Lên xe, Kim Cúc ngồi giữa, hai bạn ngồi hai bên. Kim Cúc dặn anh chauffeur chạy lên đất hộ, đưa Cẩm Đường trước, rồi hắn trở xuống đường Bạc Hà mà đưa Thường Lạc. Tới đất hộ, Cẩm Đường cáo biệt, rồi xe phát chạy. Bây giờ trên xe chỉ còn Thường Lạc, ngồi dựa bên Kim Cúc. Dưới bóng đèn tỏ rạng trong mui xe, Thường Lạc có Kim Cúc mặt cười, rồi thình lình chụp nắm tay cô mà nói. Qua yêu em quá, đợi học lấy được bằng tú tài toàn phần rồi, qua sẽ cưới em làm vợ. Kim Cúc dây qua ngó Thường Lạc mặt cười, cô vừa gỡ tay vừa hỏi. Anh nói thiệt hay là nói chơi vậy? Qua nói thiệt chứ, nếu qua nói láo với em thì qua là con chó chứ không phải người ta nữa đâu.
Anh nói, anh phải nhớ lời nghe không?
Qua làm sao được nè. Hai người nói có mấy câu thì xe đã ngừng trước nhà của Thường Lạc. Thường Lạc bắt tay từng biệt Kim Cúc, rồi mở cửa xe leo xuống. Kim Cúc nói dối.
Anh phải nhớ lời anh nói nha.
Xe phát chạy, đèn trong mui xe vẫn tỏ, Kim Cúc chúm chím cười, lòng dạ nhẹ nhàng thơ thới. Trong lúc bãi trường nghỉ hơn 2 tháng, Kim Cúc có buồn thì ra Sài Gòn thăm cô Lệ Quyên và rước cô đi chơi một vòng. Buổi sớm mơi, cô thường cả anh chauffeur tập cô lái xe. Tập nửa tháng cô chạy được, nhưng bà Ban với cô Kiềm không cho Kim Cúc lái, nên cô muốn đi đâu cũng biểu chauffeur theo mà lái, vì đường Sài Gòn chở lớn xe nhiều, hai bà sợ rủi ro bất trắc. Kim Cúc muốn đi xa, đặng cô dành lái xe, cô mới xin mẹ và bà ngoại cho phép cô đi Tân An thăm cậu Cẩm Đường, như được đi thì cô rủ Lệ Quyên đi với cô. Bà Ban vẫn thích Cẩm Đường, biết Cẩm Đường đàng hoàng đúng đắn, lại đi có Lệ Quyên thì khỏi lo, bởi vậy bà cho phép liền. Kim Cúc ra Sài Gòn rủ Lệ Quyên, hẹn 8 giờ sáng bữa sau sẽ đem xe ra rước đi. Vợ chồng ông Bạch Liên cũng vui lòng cho con đi với bạn xuống Tân An chơi. Hai trẻ được đi chơi thông thả thì hớn hở vui cười. Xe ra khỏi Phú Lâm, Kim Cúc biểu anh chauffeur ngừng lại để cô lái, anh ngồi một bên coi chừng vậy thôi. Thiệt Kim Cúc chạy được, qua cầu vững vàng, tránh xe gọn ghẽ, quanh cua cũng đúng luật. Kim Cúc với Lệ Quyên đều biết Cẩm Đường là con của bà giáo Thiệu, có anh Tinh Cang dạy trường Bình Phước và chị Tinh Miên dạy tại trường tỉnh Tân An. mới dậy xe tới Châu Thành, hỏi thăm lần lần rồi tìm được nhà bà giáo Thiệu, ở giữa bên đường đi tầm du. Mặc dầu vùng Chợ Lớn đã trải qua một hồi ngơ ngẩn do Nhật Bổn gây ra giữa giới Hoa Kiều từ nửa năm 1941 tới nửa năm 1945, rồi còn phải chịu vài cơn khói lửa trong năm 1944 và năm 45, trước do nạn phi cơ oanh tạc, sau do binh đội Pháp tái xâm, vùng này cũng không hư hao chi lắm. Hai dãy phố lầu của bà Ban Xíu, một dãy ở Sốp Củi, một dãy ở Chợ Lớn mới, thái đều bình yên. Nhà máy xay của bà ở Kinh Mới bị Nhật Bổn xung công một thời gian, rồi bị phá hư chút đỉnh, đã sửa chữa lại xong hết. Năm 1950 này, khách đi quan sát thì thấy nhà máy vẫn xây lúa như thường, phố xá thương gia vẫn ở đủ hết, cuộc buôn bán còn phồn thịnh hơn hồi trước. Ngoài đường, người ta qua lại cũng đông hơn, nhà phố cất thêm chật ních, còn cất tràn lan ra khắp mấy vùng ngoại ô nữa. Xe hơi rần rộ chạy cả ngày đêm, thiên hạ ăn chưa tới sáng mà chưa muốn nghỉ. Bây giờ ghé mắt vô nhà bà Ban Xíu coi ra làm sao. Bà Ban năm nay đã quá tuổi 75 rồi, tóc bạc trắng, răng chỉ còn có 5-7 cái lung lai sơ rơ, nhưng mà nhờ khí bẩm mạnh, tiếp dưỡng nhiều, ăn ngủ có độ lượng, bởi vậy sức khỏe vẫn còn dồi dào, da thịt chưa ốm suy, tay chân vẫn còn cứng cỏi, trí ý vẫn còn bình tĩnh. Cô Đái Thị Kiềm đã được 45 tuổi rồi, mắt cô ngó chưa hết lé duyên, chân cô vẫn còn nhúc nhắc. Nhờ ăn ngủ sung sướng, không rầu không lo, trên kính mến bà mẹ hiền, dưới vui yêu đứa con quý, bởi vậy cô sống sởn sơ thông thả, như bụi hường trồng trong chậu, dưới có phân tiếp dưỡng, trên có trại che nắng mưa. Cách 5 năm trước, cô hay tin chồng cô bị tai họa, tự nhiên cô than khóc về số mạng không dài, nên mới gặp việc không may. Nhưng buồn trong ít tháng rồi, cô xét lại, phận cô như người đã trả xong nợ đời, bởi vậy lần lần cô cũng được an ủi nỗi lòng mà khuây lãng. Từ ngày đó, cô Kiềm thảnh thơi, chẳng còn một điểm lo ngại nào nữa. Cô đặt tất cả thương yêu chiều chuộng và bà mẹ khôn ngoan với đứa con nhõng nhẽo, khỏi chia sớt cho ai nữa hết. Thấy con đã trọng tuổi, lại quá bụa nên rảnh rang, bà Ban giao hết chìa khóa với sổ sách cho cô Kiềm coi thâu suốt, có ý tập cho cô thông hiểu đầy đủ cách quản lý gia tài, phòng khi bà trăm tuổi già thì cô kế nghiệp cho khỏi bỡ ngỡ, khỏi thư thớt. Vì từ nhỏ cô đã thấy cách mẹ làm, thấy ý mẹ định, những công việc của mẹ giao thì cô đã thông thạo hết, bởi vậy cô không xem đó là một mối lo, một gánh nặng. Nhờ mấy năm sau này cô Kiềm thảnh thơi khỏe khoắn nên cô mát da thấm thịt hơn xưa. Tánh vui vẻ bãi bui, cũng như lòng ôn hòa lương thiện, cô cũng còn giữ được hoài, dầu có chồng có con, mà tánh ý cô không phai không đổi. Còn cô Trịnh Thị Kim Cúc, năm 1950 này, đã được 24 tuổi rồi. Cô là đứa con yêu của cô Đái Thị Kiềm, mà lại là cục cưng của bà Ban Xíu. Từ khi vừa mới biết đi biết nói, cô thấy cả nhà đều tưng tiêu chiều chuộng, hễ cô ái một tiếng, thì ai nấy chạy lăng xăng. Nhất là mẹ với bà ngoại, đua nhau mà làm cho cô đẹp ý vừa lòng, dành nhau mà dỗ về nựng nịu. Cô đòi cái gì cũng được, cô muốn thứ gì cũng cho. Hồi còn nhỏ đó, hễ cô khóc á, thì chị vú với mấy người gia dịch đều bị rầy hết thảy. Chừng lớn lên đi học, hễ cô giận á, thì mẹ với bà ngoại súng là vuốt ve o bế đủ cách cho cô vui cười. Dầu mua cái cười đó, giá bao nhiêu cũng không kể. Phương pháp giáo dục phi thường đó, tự nhiên nó ung đúc Kim Cúc thành một thiếu nữ kỳ quái, không giống con gái nhà ai hết. Ở trong nhà, cô tưởng cô là chúa tể gia đình, dù bà ngoại với cha mẹ cũng là người sống để cho cô sai, để thực hành các điều theo ý cô muốn. Vô trong trường, thấy bà giáo với ông giáo sư nào cũng nghiêm nghị khiến học trò đều phải sợ, nên kiêng nể. Hễ thầy dạy thì cô phải dâng, đâu có dám cãi. Nhưng đối với chúng bạn đồng song thì cô tử tế, song cứng cỏi, không có biết sợ trò nào hết. Năm 1947, Kim Cúc thi đậu tú tài toàn phần rồi. Ôi thôi, từ đó, cô là bà chúa bà hậu trong nhà, mẹ với bà ngoại đắc chí vui mừng, càng thêm chiều chuộng, làm cho cô càng thêm đỏng đảnh.
Năm đó Kim Cúc được 21 tuổi, nên đã ra mã con gái, vừa gả lấy chồng được lắm rồi. Mắt cô không có lé như mẹ, mà chân cũng đi thẳng băng hà, chứ không có nhúc nhích. Về sắc đẹp thì nhờ mẹ cha đều dễ coi, nên cô cũng được da trắng mặt vui, tay chân dịu dàng, tướng đi yểu điệu. Nhà đã có nhiều tiền, mà Kim Cúc lại có bằng tú tài, thì dễ cho cô lấy chồng trong bậc quyền quý trí tài. Nhưng cô không muốn nghe nói chuyện lấy chồng, mà thi đậu ít tháng rồi, cô tỏ ý muốn qua Pháp mà học thêm 5-7 năm nữa, học đặng về làm kỹ sư hoặc bác sĩ. Mẹ với bà ngoại phải khóc lóc năn nỉ xin cô đừng có đi, bởi vì bà ngoại già quá, còn mẹ thì yếu đuối, cần phải có cô ở nhà giúp với mẹ mà quản sức sự nghiệp chứ. Kim Cúc vì biết thương mẹ với bà ngoại, không nỡ làm cho mẹ với bà ngoại buồn rầu, nên cô chịu bỏ ý định đi Tây học thêm, song cô buộc đừng có ép cô lấy chồng ngoài ý cô muốn. Bà ba với cô Kiệm vui lòng chấp thuận điều kiện đó liền. Khách quan sát, ghé mắt vào gia đình của bà Ban xíu, khách nhận thấy có vài điều làm cho khách chẳng khỏi ngạc nhiên rồi suy nghĩ. Bà Ban xíu ít con ít cháu, bà chỉ sinh có một mình cô Kiềm là con, mà cô Kiềm cũng chỉ sinh được có một mình Kim Cúc. Bị vậy mà mẹ con bà tưng tiêu chiều chuộng Kim Cúc, tập cho Kim Cúc quen cái tánh đổng đảnh, muốn ngăn nào được ngăn nó. Cái đó là kết quả dĩ nhiên của cách giáo dục không có quy củ. Bởi vậy Kim Cúc mang khó tánh, nghĩ chẳng lạ gì. Nhà bà có tiền bạc nhiều, mẹ con bà ăn xài thế nào cũng không hết mà sợ. Bởi vậy Kim Cúc muốn cái gì, đòi thứ gì, bà cũng làm cho cháu vui lòng, điều đó cũng hiểu được. Có điều này khó hiểu nè, là bà Ban chỉ biết chữ Tàu, còn cô Kim thì chỉ biết chữ Quốc ngữ. Lại thổi nay mẹ con bà không có giao thiệp trực tiếp với người Pháp. Bán gạo thì bà phú cho máy chính đi thương thuyết với mấy nhà xuất cảng Pháp, rồi về cho bà hay, đặng bà liệu định giá cả mà thôi. Kim Cúc học Pháp văn từ hồi còn nhỏ, và tiếp tục học cả chục năm mới lấy được cái bằng tú tài. Ai ép buộc mẹ con bà Ban phải cho Kim Cúc học chữ Pháp tiếng Pháp, hay là tự ý mẹ con bà muốn như vậy? Về việc này, người ta có thể nghi Trịnh Khải Minh muốn cho con phải học chữ Quốc ngữ với chữ Pháp hồi con còn nhỏ, nên mẹ con bà Ban phải làm theo. Trịnh Minh chết, thì trên đường học thức Kim Cúc đã đi xa rồi, cô không chịu trở bước qua đi đường khác, bởi vậy mẹ con bà Ban phải để cho cô đi luôn, phải vậy không? Còn một điều này nữa cũng quái lạ nữa nè, là cô gái 21 tuổi, học đó có đủ 2 bằng tú tài rồi. Bà với mẹ không muốn cho cô vượt biển hay tuôn mây mà đi học thêm. Nhà có cơm tiền, học đã viên mãn, tuổi cũng vừa lấy chồng. Tại sao Kim Cúc không nỡ gây nỗi buồn cho bà với mẹ, nên cô chịu ở nhà, mà cô lại buộc không nên gả cô lấy chồng? Bị thất tình rồi chán nản hoặc là có hẹn ước cùng ai hay sao? Hai điều này không phải ngó thấy hay là nghe qua thì đoán trúng được đâu. Phải mất nhiều công phu, phải chịu nhiều khó nhọc mà thăm dò hỏi han mới tìm ra duyên cớ. Mà duyên cớ khiến cho Kim Cúc học chữ Pháp, cũng như duyên cớ khiến cho Kim Cúc không muốn lấy chồng tìm ra thì cả hai đều dị kỳ. Thiệt, nếu ai lầm lanh mà đoán bướng á nha, thì chắc phải trực lất hà. Quý vị nghe đây nè. Chúng ta đã biết á, khi mà bà Ban xíu cả cô Kiềm cho Trịnh Khải Minh rồi, bà biết rõ tâm tánh của chàng rể, bà mới hoạch định phương pháp để bảo thủ tài sản, và bà chỉ vẽ mưu kế cho con đối đãi với chồng. Kế hoạch của bà hướng về sự nuôi Trịnh Khải Minh cho sung sướng vui vẻ, đặng giúp cho cô Kiềm sanh con, nghĩa là giúp cho bà có nhiều cháu, đặng ngày sau tụi nó chung nhau mà hưởng sự nghiệp của bà. Luôn luôn mẹ con bà thi hành đúng theo kế hoạch đó. Bởi vậy ở trong nhà, mẹ con vui vẻ với mình, không có bao giờ tỏ ý khinh khi là nói tiếng nặng, tiếng nhẹ gì hết trơn. Mỗi ngày mình ăn mâm cao cổ đầy, ngủ giường êm nệm ấm, mặc áo quần nhổn nha như Dương Tôn công tử. Buồn, muốn đi chơi thì có xe hơi riêng để lái mà đi. Trong bóp phơi thì có bạc trăm luôn luôn, hễ sợp bóp đó, thì cô Kiềm chêm thêm, không đòi hỏi. Ngoại trừ cái sự ăn chơi sung sướng, mình không có quyền hành gì trong nhà mà cũng không được bó tay vào cuộc quản lý tài sản nào trơn. Bị bà Ban không tin cậy nên bà đâu có giao cho mình làm việc gì đâu, mà bà cũng không nói cho mình biết việc làm của bà nữa. Nếu Minh có tỏ ý về việc chia trong nhà, thì mẹ con bà Ban hoặc cười đã bỏ qua cho khỏi mít lòng Minh, hoặc khen phải, rồi hứa sẽ làm theo mà cô không làm gì hết. Mọi việc đều do mẹ con bà bàn với nhau mà quyết định, không cần nói cho Minh hay, dù Minh có hay, Minh bày tỏ ý kiến, thì mẹ con bà cố không kể. Tôi phải ráng mà nghe, xong nghe chơi chơi, không cãi, mà cố không làm theo. Ấy vậy, dù Kim Cúc học chữ Pháp, không phải tại cha quyết định như vậy, nên mẹ với bà ngoại phải làm theo đâu. Do hỏi chắc chắn rồi, việc đó tại bà ngoại với mẹ định đó đà, chứ không phải tại cha. Cha bơ thờ, rất đổi phận cha hồi nhỏ cha đi học, cha cũng không có chủ tâm cho lắm, huống chi là phận con. Mới 6-7 tuổi mà cha đã lo cho nó học hành làm gì? Số là bà Ban, thấy Kim Cúc đã được 7 tuổi mà cô Kiềm không có đẻ chữa nữa. Bà ước mong cho có một đứa cháu ngoại trai, mà coi thế sở vọng bất thành. Một bữa bàn về tương lai với cô Kiềm, bà nói lượng sống văn minh Tân Kỳ, cả tinh thần và vật chất, nhất là văn minh về cơ khí, đã tràn lan khắp thế giới rồi. Từ đây á, con người phải sống với cuộc cạnh tranh quốc tế, chứ không có phải sống với cách bế quan tự túc như xưa nữa được. Mà giao thông quốc tế để cạnh tranh quyền lợi, điều cần yếu là phải có học thức cho rộng rãi với hợp thời. Kim Cúc á, đã tới tuổi đi học rồi, vậy phải lo, chứ không nên để trễ. Trường Kim Cúc lớn khôn, nó sẽ có phố, có điền viên, có nhà máy. Phải tính cho nó học tiếng gì, chữ gì, cho thích hợp với cuộc làm ăn của nó ngày sau. Sống giữa phong trào giao thông quốc tế, thì tự nhiên phải học chữ được thông dụng trong mấy nước đương giao thương với mình. Mà trong xứ này, không có trường dạy Anh văn, vậy thì chỉ học được có 2 thứ chữ hả, là Hoa văn với Pháp văn. Việc văn thế nào rồi nó cũng biết, đâu có cần phải lo. Cô Kiềm nói, người Việt cần phải học tiếng mẹ đẻ trước hết, đặng giao thông với đồng bang, rồi học Anh ngữ là thứ tiếng được thông dụng khắp hoàn cầu. Ngặt nước mình, không có trường dạy Anh văn, vậy học Việt văn đủ dùng rồi, thì học Pháp văn. Nghe nói trường Pháp, mỗi tuần đều có dạy Anh văn 1-2 giờ, vậy cũng xong, chứ học Hoa văn chỉ dùng được với người Tàu thôi hả? Tại mẹ con bà Ban bàn tính với nhau như vậy, nên mới cậy cô giáo mỗi ngày tới nhà dạy Kim Cúc 1:30, dạy từ 6:30 tới 8:00 tối. Bắt đầu dạy việc văn trước, Kim Cúc nhõng nhẽo nhưng ham học, lại có trí sáng nữa, bởi vậy học có 4 tháng hà, thì em biết đọc biết viết chữ quốc ngữ. Cô giáo khởi dạy Pháp văn, Kim Cúc học việc văn rành rồi, nghe mẹ với bà ngoại khen, em khoái chí càng xin học hơn nữa. Trong mấy ngày nghỉ lễ, cũng như trong lúc bãi trường, cô giáo không có dạy ban đêm nữa. Cô đổi mà dạy ban ngày, sớm 12:00, từ 8:00 tới 10:00, buổi chiều cũng 2:00, từ 3:00 tới 5:00. Cô dạy rút Pháp văn với toán. Nhờ vậy, nên khi Kim Cúc được 10 tuổi, em đọc sách chữ Pháp rành rẽ, mấy chuyện dễ dễ em hiểu được, diễn án tả ít lỗi, đặt câu văn cũng trúng, mà 4 phép toán cộng trừ nhân chia, em làm mau lẹ. Bà Ban nhờ thầy Khí Tần là chồng cô Tùng làm hãng rượu La Gia, chỉ dẫn dùm nên bà chở Kim Cúc ra trường Đồng ngoài Sài Gòn mà xin cho Kim Cúc học, ở ăn cơm buổi trưa trong trường. Lúc đó, người Việt ít cho con học trường Đồng lắm, chỗ trống còn nhiều, bởi vậy bà hiệu trưởng ghi tên cho học. Mẹ con bà Ban lo may đồ đầm cho Kim Cúc bận đi học, sớm mời xa hơi đưa ra trường, rồi chiều xe ra chực rước về. Kim Cúc bắt đầu học niên khóa 36-37, em đúng 10 tuổi nên ngồi lớp để bác. Nhờ có học riêng với cô giáo 3 năm ở nhà, cô dạy ân cần đủ môn nên em học lớp này dư sức. Học chung với con gái Pháp, em phấn chí tranh tiên, em không chịu để thua chúng bạn. Nhờ vậy mà năm nào em cũng có phần thưởng và mỗi năm được lên lớp suôn sẻ, khỏi thi môn nào hết trơn á. Niên khóa năm 1941-42, em học lớp đệ tam, mãn năm em thi đậu bằng đệ nhất cấp trung học Pháp. Bị chiến tranh đường lừng lẫy khắp hoàn cầu, trường Đồng Sài Gòn không có giáo sư mà mở thêm 2 lớp trên là lớp đệ nhị với đệ nhất. Bà hiệu trưởng trường Đồng phải viết thơ trong hiệu trưởng trường Sassoloba mà xin để dành chỗ trong lớp đệ nhị cho 7 học trò của bà học tiếp năm Pháp 2 Việt. Thế thì đầu niên khóa năm 1942-43, Kim Cúc phải dời qua học lớp đệ nhị trong trường Sassoloba, học chung với con trai.
Kim Cúc cũng như mấy chị em ở trường Đầm mới qua, không thể ở ăn cơm trưa tại trường được, nên mỗi ngày đi học xe phải đưa rước hai buổi. Nhưng bà Ban có xe sẵn là có chauffeur, nên sự đưa rước không có chi bận lòng. Lại thêm Trịnh Khải Minh thầm nghĩ, mình không có công lo lắng cho con học, mà mới 15 tuổi, nó đã thi đậu bằng đệ nhất rất dễ dàng. Chàng tính phải phò ría đặng có chút công cho khỏi hổ, nên nhiều bữa chàng dành với chauffeur mà đưa con, có khi đưa ra tới trường, rồi chạy luôn lên Phú Nhuận thăm nhà, đợi gần mãn giờ học mới chạy xuống rước con về. Học lớp này, Kim Cúc có được hai người bạn chí thân. Một là cô Bạch Lệ Quyên, con của một vị đại thương gia buôn bán hàng Bắc ở đường Kinh Lấp. Cô với Kim Cúc đã thân nhau từ mấy năm còn học bên Trình Đầm. Nào qua đây, sống giữa đám bạn trai lạ lùng khác phái, không thể gần gũi chơi bời thông thả được. Lệ Quyên với Kim Cúc phải chuyện giảng cùng nhau luôn luôn, bởi vậy tình thân yêu càng thêm kháng khích. Còn người bạn thân thứ hai là cậu Lý Cẩm Đường, học trò cũ của trường này. Cậu cũng thi đậu bằng đệ nhất cấp một lượng với Kim Cúc và Lệ Quyên. Hiện giờ, cậu là một học sinh giỏi hơn hết trong lớp, nhất là giỏi về môn toán Pháp. Môn học khó khăn, càng bước tới càng thấy mắt mỏ, càng làm bưng đầu loạn óc của bọn trẻ. Cấm Đường học giỏi, mà là có tánh trầm tịnh, ôn hòa, nhỏ nhoi, vui vẻ, không tự cao, nhất là không có chịu dòm ngó, chọc ghẹo mấy bạn gái trong lớp như các bạn trai kia. Cứ chỉ đàng hoàng đó gây thiện cảm cho Kim Cúc với Lệ Quyên, làm cho hai cô này dẫn bộ ngoài giao thiệp. Giao thiệp đặng trong mấy giờ chơi mà kệ giải nghĩa dùm những điểm khó khăn về toán Pháp ông thầy đã dạy, song hai cô chưa hiểu rõ. Học được vài tháng thì mấy giờ chơi người ta thấy năm cô học sinh Pháp chơi chung với nhau, có khi một hai trò trai hoặc Pháp hoặc Việt theo nói chuyện. Còn Kim Cúc với Lệ Quyên lại chơi riêng với Cẩm Đường, khi cùng nhau đi qua lại dưới bóng cây, khi chậm nhôm ngồi trên thềm lật sách ra và diễn giải mấy bài học. Một bữa Kim Cúc tỏ ý với mẹ với bà ngoại là cô muốn mời hai bạn thân của cô tới nhà ăn cơm chơi với cô một bữa. Bà Ban Xíu cũng như cô Kiềm nhận thấy Kim Cúc nhờ có đi học, được tiếp xúc với chúng bạn, lại nhờ học càng nhiều càng hiểu biết lễ giáo thêm, nên bớt ngang tàng đổng đảnh, biết kính mến bề trên, biết thương yêu kẻ dưới, thì mẹ con bà Ban rất vui lòng. Nay nghe Kim Cúc muốn mời hai bạn thân tới nhà ăn cơm chơi, lại trong hai bạn đó có một cậu trai, bà Ban quen tánh lo xa, bà muốn biết tánh tình của hai bạn, nhất là của cậu trai này. Nên bà chịu liền, bà biểu mời trước đi, mời chú Nhật ăn cơm trưa, nhưng cho xe đi rất sớm đặng vô chơi lâu lâu một chút. Kim Cúc mời thì cả hai bạn đều chịu hết. Kim Cúc hứa 9 giờ sớm mưa chú Nhật sẽ ngồi xe ra rước. Cô Kiềm vui mà thấy con bắt đầu tập cách giao tiếp với người ngoài, cô sẵn lòng giúp cho con đãi bạn vừa thân thiết vừa trọng hậu. Cô hỏi con muốn đãi cơm Việt hay cơm gì? Kim Cúc nói hai bạn ăn cơm Việt hàng ngày, vậy nên đãi đồ Tàu đặng bạn trớ bữa cho lạ miệng. Trưa thứ bảy, Kim Cúc sửa soạn đi học, cô Kiềm đưa tiền cho con mà dặn tăng học chiều rồi á, con đi thẳng xuống đường Kinh Lấp lựa mua ít thứ bông Đà Lạt đặng trưng ít bông trên bàn thờ ông ngoại. Còn bao nhiêu thì phân mà cắm hai bình, một bình để tại phòng khách, một bình để giữ bàn ăn, cho có vẻ vui vui hợp mắt nam nữ thanh niên đời mới. Sáng chủ nhật, cô Kiềm kêu Sẩm Muối là người ở phụ sự với mẹ con cô đã mười mấy năm nay. Vì Sẩm Sồi mắc lo trầu nước, áo quần với mình mùng cho bà Ban, không thể rời xa bà được. Cô dặn Sẩm Muối qua chợ lớn, đặt nấu một cổ đồ ăn Tàu có gì cá, heo con quay, bào ngư gà ác, cá chẽm chiên. Cô lại biểu mua bánh bao, bánh xếp, bánh ngọt nhiều thứ, mua thứ mắc tiền đặng ăn cho ngon. Đặt đồ ăn cơm thì dặn 11 giờ, xe qua chở đặng về ăn cho còn nóng. Kim Cúc chân bông mỗi chỗ xong, đúng 8 giờ rưỡi, cô mới ra xe đi rước bạn. Đợi con đi rồi, Trịnh Khải Minh mới nói với vợ mà đi ra Phú Nhuận thăm nhà, để cho con thông thả mà tiếp bạn cho vui. Gần 11 giờ sáng, chàng sẽ trở về ăn cơm, chàng lên xe riêng mà đi nữa. Kim Cúc ra Sài Gòn, ghé đường Kinh Lấp rước cô Bạch Lệ Quyên, rồi mới lên đất Hộ rước cậu Lý Cẩm Đường. Bà Ban ra nằm trên bộ dáng tại phòng khách, có ý chờ coi bạn của cháu ra thế nào.
Cô Kiềm coi cho A Muối sắp ba bánh bao với ba bánh xếp vào một dĩa, còn bánh ngọt thì mỗi thứ lấy một cái sắp vào một dĩa khác, đợi khách đến rồi sẽ bưng ra cho Kim Cúc đại khách. Gần 9 giờ rưỡi, xe của Kim Cúc mới về tới. Kim Cúc dắt hai bạn vô nhà giới thiệu cho bà ngoại với mẹ biết cô Bạch Lệ Quyên là con của một thương gia bán hàng Bắc Việt trong một căn phố lầu tại đường Kinh Lấp, còn cậu Lý Cẩm Đường gốc ở Tân An lên ở ngụ tại nhà của một ông dượng ngoài đất hộ mà đi học mấy năm nay. Cô Kim vui vẻ biểu Kim Cúc mời hai bạn ngồi chơi, đừng có ái ngại gì hết. Kim Cúc chỉ cái ghế salon phía bên vách mà mời Cẩm Đường ngồi, còn hai cô ngồi phía bên này ngó qua. Bà Ban thấy tướng mạo Cẩm Đường thiệt thà tài chính thì bà biểu cứ thông thả ngồi chơi, chẳng cần phải ké né. Cẩm Đường thấy Kim Cúc đi học có xa hơi lộng lẫy đưa rước thì biết là con nhà giàu, nhưng vô đây thấy ở phố lại bà ngoại với mẹ đều là người mặc đồ đen thường, tuy đeo xoàng song không có lòe loẹt, không phấn son trang điểm, vui vẻ giản dị, không kiêu hãnh là mặt nhà giàu sang, thì cậu bớt ái ngại, mà vì quen tánh trầm tịnh nên cậu ngồi ngó chứ không nói gì hết. A Muối bưng hai dĩa bánh đem ra để trên bàn. Kim Cúc đứng dậy đưa dĩa bánh bao bánh xếp trước mặt Cẩm Đường mà nói: anh lấy một cái bánh xếp mà ăn đi Cẩm Đường, ăn bánh xếp rồi à, ăn bánh ngọt uống nước cam nghe, chẳng nên ăn bánh bao, bị thứ đó dồn ruột no quá rồi lát nữa ăn cơm không nổi. Ừ, bữa nay em xin má em cho hai bạn ăn một bữa cơm Quảng Đông cho lạ miệng một chút đó. Cô Lệ Quyên nói: em thích cơm Quảng Đông lắm, em cảm ơn chị hiểu biết ý em, nên chị với bác cho em ăn cơm khách trú, có bào ngư di cá, ngon lắm. Em chắc anh Cẩm Đường không có chơi cơm Quảng Đông, phải không anh? Cẩm Đường chúng chiếm cười mà đáp: ăn để bổ sức mà sống, tôi không có kén chọn thứ gì hết đó. Tôi nhớ có một câu sách nói là nếu ăn cơm mà không có thịt thì mình ăn trễ, để cho bụng đói rồi sẽ ăn, tự nhiên bữa cơm cũng ngon như ăn có thịt vậy. Tôi nói vậy là ý tôi muốn tỏ cho hai cô biết, tính tôi giản dị lắm, chứ không phải dám chơi đồ ngon của bác hảo tâm sắp cho mình ăn. Chị Kim Cúc đã xin với bác sắm đồ ăn để đãi mình, trước hảo tâm đó, dầu ăn mắm muối mình ăn cũng ngon, chẳng luận là bào ngư, gì cá. Kim Cúc cứ bưng dĩa bánh đưa qua mà nói: anh nói em đãi thứ gì anh ăn cũng ngon hết, vậy anh ăn một cái bánh xếp trước đi nha. Cẩm Đường mắc bẫy không thể thối lui được, nên phải lấy một cái bánh xếp mà ăn. Hai cô cũng lấy mỗi người một cái bánh xếp. Từ hôm khai trường dạy lại, Kim Cúc đi học, dầu sớm mơi hay là buổi xế cũng vậy, cô cứ đi đường trên như mấy năm trước, đặng ra ngay trường cho gần. Trưa mãn giờ đi về cũng vậy, sợ đi ngã dưới phải quanh quẹo hoặc đi kẹt xe mất thì giờ, làm cho bà với mẹ phải trông đợi đã ăn cơm. Nhưng buổi chiều, mãn giờ học rồi, hễ trời tốt thì Kim Cúc hay mời Lệ Quyên lên xe, đặng cô đưa về đường Kinh Lấp, rồi cô dọ ngã mé sông mà về xóm Củi, bị ngã đó ít xe, lại có gió mát mẻ hơn. Một bữa ngồi trên xe, Lệ Quyên mới nói với bạn: từ hôm khai trường tới nay, em thấy anh Thường Lạc đối với anh Cẩm Đường, cũng như đối với chị em mình, dường như ảnh đổi ý chứ không phải như năm trước nữa. Không biết chị có để ý không? Chị thấy ảnh đổi cách nào? Đối mình á, coi bộ ảnh lợt lạc lắm kìa. Em cũng thấy như chị vậy đó. Chắc ảnh bị bà dở nhiều, ảnh mắc lo học rồi, sợ gần mình ảnh phải giễu cợt rồi sao lãng học không được. Ảnh lợt lạc như vậy, mình cũng nên mừng cho ảnh, bị mình được rảnh trí mà lo bà dở của mình, khỏi thu xúc chúng bạn chứ. Thấy trái mắt em nói cho chị nghe trời chứ, không phải em trách anh Thường Lạc đâu nghe. Dầu ảnh gần mình, ảnh cũng đâu có giúp ích cho mình trong việc học gì đâu à. Chị em mình á, có anh Cẩm Đường là bạn thân, mà bạn đó mới thiệt là bạn hữu ích đó nghe. Mình nhờ ảnh chỉ dẫn toán giùm á, nên năm nay chị em mình mới được vững vàng về môn này, phải không chị? Anh Cẩm Đường giúp cho mình nhiều lắm đó. Kỳ thi tới mà chị em mình đậu được á, là nhờ ảnh á, mình không có nên quên ơn ảnh đó nghe. Quên sao được chị? Xe xuống tới tiệm của Lệ Quyên thì ngừng lại. Chị em từ biệt nhau, rồi chauffeur chạy luôn xuống mé sông mà về xóm củi. Trưa chiều mát mẻ, nước sông dãy đầy, xe chạy rần rần, người đi lộn xộn. Kim Cúc ngồi trên chiếc xe hơi lộng lẫy mới tinh, mà lòng cô bồi hồi, trí cô tư lự. Cô quên thưởng thức thú vị trời mát nước đầy, mà cô cũng không lưu ý tới cuộc sinh hoạt rầm rộ trước mắt. Cô cứ suy nghĩ về việc anh Thường Lạc đổi ý, nên nguội lạnh. Nguội lạnh tới Lệ Quyên cũng dòm thấy. Thế thì phải có cuộc biến chuyển gì đây hay sao? Kim Cúc bỗng tánh thành thiệt chân chánh, cô tưởng mọi người đều như cô hết thảy, hãy nói thì chắc, hứa thì làm, dầu nát thân thì chịu, chứ không bao giờ dông ngôn bội ước. Bởi vậy cô đã nhận thấy, mà Lệ Quyên cũng để ý nữa về thái độ của Thường Lạc, dường như muốn tránh né cô. Thế mà cô không chịu tin Thường Lạc thay giả đổi lòng. Thiệt cô phát nghi chút đỉnh. Nhưng mà cô nhớ năm trước ngồi trên xe nè, đèn sáng trưng, Thường Lạc đã chụp nắm tay cô mà nói lời yêu, đợi học có đủ hai bằng tú tài rồi, cậu sẽ cưới cô làm vợ. Cô hỏi cậu nói thiệt hay là nói chơi, thì cậu cương quyết mà đáp là, qua nói thiệt mà, nếu mà qua nói láo với em á, thì qua là con chó chứ phải người ta đâu. Lời thề ấy đã khắn vào trí cô hoài, không bao giờ cô quên được. Từ đó, cô tự xem là vị hôn thê của Thường Lạc, đợi học xong rồi sẽ thành cặp vợ chồng. Cô không để ý tới cậu trai nào khác. Đối với Cẩm Đường, cô cũng yêu cậu lắm, nhưng cách yêu này á là yêu như tình em yêu anh, chứ không phải yêu theo cái ái tình giữa trai với gái, yêu đắm đuối nồng nàn. Bị cái yêu đó, nên hay tin trường mở lại, Kim Cúc không quên Thường Lạc, cô mới căn dặn Cẩm Đường viết thơ giùm mà cho Thường Lạc hay, đang học tiếp, học cho xong rồi mới phối hợp cùng nhau được chứ. Cách ít bữa sau, Cẩm Đường thấy Kim Cúc có sắc buồn, cậu hỏi có việc chi bất an hay sao mà mất vui vậy? Kim Cúc giấu, nói không có việc gì hết á. Cậu hỏi mấy năm trước, Kim Cúc thường bận áo màu cũng như mấy chị em, mà sao hôm xuống Tân An thăm cậu thì mặc đồ đen, rồi mấy tháng nay đi học cũng mặc đồ đen hoài vậy? Kim Cúc nói cô có tang cha. Cẩm Đường chưng hửng, hỏi cha mất hồi nào, sao cậu không hay? Kim Cúc mới tỏ thiệt tai nạn xảy ra hồi tháng 9 năm 45 cho Cẩm Đường nghe. Cẩm Đường xin lỗi, bị lúc đó lộn xộn, cậu đâu có hay mà phân ưu với bạn. Cẩm Đường buồn mà nói, nếu vậy thì bây giờ cô cũng một cô cha như tôi. Thiệt tôi không có lãnh chức thầy đời mà dám dạy cô, nhưng tôi một cô cha trước cô, tôi cũng có kinh nghiệm ít nhiều, nên tôi xin phép mà cho cô biết là người một cô cha đó cần phải lo bằng hai người có đủ cha mẹ, lo ung đúc tâm trí để làm thân. Cô là con nhà có cơm tiền, cô khỏi lo đời sống vật chất tương lai. Nhưng cô nên nhớ là tiền bạc có đó rồi cũng mất đó, không ai có tài nào mà gìn giữ cho được đâu, có khi mất chất nhám trở tay không kịp nữa kìa. Vậy không nên kể tiền bạc, phải kể tâm trí mà thôi. Hãy tu dưỡng cho tâm trí thanh cao thì cô sẽ sung sướng trọn đời, bị họ đoạt tiền bạc được chứ tâm trí mình làm sao mà đoạt nổi. Kim Cúc cảm xúc nên ứa nước mắt mà nói rằng, em rất cảm ơn anh về mấy lời anh dạy dỗ đó, em sẽ ghi, sẽ nhớ mà làm theo. Mấy lời ấy tuy kín đáo, song cũng làm cho Kim Cúc giật mình, cũng đủ cảnh cáo cho cô biết, dù có tiền, cũng chẳng nên cậy thế bạc tiền mà lơ lãng đạo làm người, phải dưỡng trí tu tâm, hoặc mai mới thành người quý. Kim Cúc hiểu bây giờ, con đường học thì phải bền chí học tập cho được thành công rực rỡ, không nên vì lẽ gì mà buồn lo, làm sao lãng phần sự học sanh. Phải học trước hết, học để lập thân, học đặng thành người sáng suốt đàng hoàng, biết làm lành ở phải. Từ đây, Kim Cúc cứ chăm lo học tập. Đến lễ Giáng sinh, nhà trường cho nghỉ 8 ngày, nghỉ đến khỏi Tết Tây rồi mới học lại. Nhân dịp được nghỉ nhiều ngày đó, Kim Cúc không có đi chơi đâu hết á, cũng không thèm nhớ tới thái độ nguội lạnh của Thường Lạc. Cô cứ ở nhà, chăm chú học ôn những bài vở cũ lại, quyết thu thập tất cả chương trình, định ra thi cho vững vàng, khỏi sợ bít đường, khỏi lo mắc cạn. Chừng vô học lại, Lệ Quyên với Kim Cúc gặp nhau mừng rỡ. Lệ Quyên nói, bài trường này dường như anh Thường Lạc, ở lại trên này chứ không có về Cần Thơ đó chị. Kim Cúc cho mày nói,
Ba giờ nhiều nên anh ở lại đằng học, sợ về mất giờ. Ủa mà sao chị biết anh ở lại trên này vậy?
Tối 27 tháng chạp em đi xem hát bóng với chị bạn của em ở gần nhà đó. Thì hai em vô ngồi một chút thì thấy em thường lạc anh vô, nhưng mà anh ngồi xa nên không biết anh có thấy em hay không nữa. Ảnh đi xem hát với một cô học sinh ở trường nữ học đường đó.
Sao chị biết người ta là học sinh trường nữ học đường?
À, tại vì chị bạn của em học trường nữ học đường nên biết cô đó mà. Chị nói cô đó tên là Bích Đào, đang học năm thứ tư, cũng người ở gốc Cần Thơ đó.
Chắc là bà con với anh thường lạc nên anh dắt đi coi hát chứ gì?
Có lẽ. Mà theo ý em đó, bà con một trai một gái bằng chẳng với nhau, dắt nhau đi xem hát, không có người lớn đi theo sợ khó coi lắm chứ. Đi như vậy rồi, làm sao khỏi bị người ta dị nghị nè.
Đời này là đời tự do, ai muốn làm sao tùy ý, đâu có ai thèm kể lời dị nghị đâu chị. Ôi, mà ai làm sao thì làm, chị em mình lo học đặng thi cho đậu, để ý tới chị của người ta làm gì.
Tại vì thấy chuyện trái đời thì em nói cho chị nghe vậy thôi chứ em đâu có để ý đâu à. Chuông đổ kêu học trò xếp hàng đặng vô lớp học, làm cho câu chuyện phải chấm dứt.
Học thi, ai cũng muốn ngày tháng kéo dài, đặng có đủ thì giờ mà ôn nhuần bài vở. Nhưng ngày qua tháng lại thấm thoát, ngày thi không trông mà cũng đến rồi. Kim Cúc hăng hái ra thi mấy bữa, bữa nào cũng dặn anh chauffeur đậu xe ở chờ, chứ không cho về. Nói rằng hãy thi bài nào xong á thì sẵn có xe, cô về liền đặng dò bài lại. Thiệt quá, thi xong mỗi bài thì cô chở Cẩm Đường với Lệ Quyên lên nhà Cẩm Đường đặng duyệt bài lại coi trúng trật lẽ nào. Thi bài viết đủ các môn rồi, Cẩm Đường nói cả hai cô đều làm bài được hết nên chắc chắn đậu bài viết được. Cậu khuyên hai cô an lòng là duyệt các bài học lại cho nhuần đặng đi chịu hạch miệng. Kim Cúc mừng quá, đưa Lệ Quyên về rồi biểu chauffeur chạy riết cho sớm củi báo tin cho mẹ với bà ngoại hay.
Bà ba nghĩ rằng Kim Cúc học được ra thi làm bài trúng hết đó là nhờ sức chúng bạn dìu dắt giảng dạy thúc đẩy nên học mới khá được. Bà hứa với cháu rằng hễ mà cháu đậu luôn bài viết với hạch miệng đủ rồi đó thì bà cho làm một tiệc lớn đặng cháu bà đãi mấy bạn.
Nhờ An Ninh mới trở lại nên giám khảo chấm bài thiệt ý nơi tai, mà cũng nhờ Cử Tử phần nhiều đã có học 6 tháng năm trước rồi đó, sau học lại trong một năm nữa nên học lực cứng cỏi. Bởi vậy lớp toán pháp năm nay đậu bài viết nhiều lắm, số Cử Tử về môn này là 23 mà đậu được tới 19, chỉ số có 4. Cẩm Đường, Kim Cúc và Lệ Quyên đậu bài viết đủ hết, lại đậu dư điểm nhiều, nhất là Cẩm Đường. Kim Cúc chạy riết về ôm mẹ với bà ngoại mà mừng. Hai bà vui sướng hơn buôn bán gạo, gặp một dịp mai lời cả chục muôn. Sáng bữa sau mới bắt đầu thi hạch miệng. Thi luôn hai ngày, tới chiều tối mới dán bảng xưng danh. Lớp toán đậu được 16, Cẩm Đường đậu ưu hạng, còn Kim Cúc với Lệ Quyên đều đậu hạng khá khá. Cẩm Đường đương vui mừng với hai cô. Kim Cúc mới hỏi lớp triết lý đã đăng bảng rồi hay chưa? Cẩm Đường nói bên triết lý cũng xong hồi trước, thường lạc đậu theo hạng nhiều quá số điểm tối thiểu. Kim Cúc mừng, cô nói cho Cẩm Đường với Lệ Quyên hay, bà ngoại với mẹ cô mời trưa bữa sau vô nhà ăn cơm, cho hai bà chúc mừng các bạn. Bữa sớm mời, cô sẽ đem xe ra rước. Cô mời hai bạn lên xe đặng cô đưa về. Đưa Cẩm Đường rồi, cô với Lệ Quyên xuống đường Bạc Hà chúc mừng thường lạc. Và luôn dịp Kim Cúc mời cậu bữa sau vô nhà ăn cơm. Té ra xuống tới nhà thường lạc ở ngủ á, thì người trong nhà nói thường lạc hay thi đậu hồi 3 giờ, lối 5 giờ thì có xe hơi của ông hội đồng ở Ô Môn ghé kiếm cậu và mời cậu sáng bữa sau theo xe mà về với ông và con ông, rồi ông chở cậu đi chơi đặng chiều nay ăn cơm với ông luôn. Rồi Kim Cúc kể người nhà, chân thường lạc về thì nói dùm rằng có hai bạn gái học toán lại mừng cho cậu và mời cậu trưa mai vô sớm củi ăn cơm, lối 9 giờ sẽ có xe ra rước. Hai cô lên xe mà đi, Lệ Quyên mới nói với bạn, anh thường lạc ích kỷ quá, chứ không phải như anh Cẩm Đường nha. Chị em mình hay trường mở lại, mình kiếm thấy thông tin cho anh biết liền. Hôm nay anh biết được kết quả của anh trước, phận chị em mình còn lòng vòng chưa an. Nhưng mà anh bỏ đi mất, không thèm ngó ngàng tới số phận của chị em mình chút nào hết trơn đó.
Con người như vậy, họ gọi là người ích kỷ hoặc vô tình, hoặc hết xô rồ diệt đó, phải không chị?
Kim Cúc nghe mấy lời cô Lệ Quyên phê bình Thường Lạc thì cô khó chịu, nhưng cũng gượng mà nói.
Ngoại tôi thường dạy, ở đời đối với mình thì mình phải gắt gao, còn đối với người thì mình nên giản dị.
Vậy tôi khuyên chị nên rộng lượng một chút, không nên nghiêm khắc với anh Thường Lạc thái quá.
Có lẽ anh cũng lo cho phận mình lắm chứ, nhưng mà ảnh mắc việc gì quan hệ đó nên anh phải đi, thành ra anh vô tình. Vậy để thủng thẳng coi, mình cũng không nên vội trách ảnh làm gì.
Tuy nói nghe khoan dung hòa nhã như vậy, mà đưa Lệ Quyên ra đình kinh lớp, Kim Cúc ghé vui mừng với vợ chồng ông Bạch Liên một hồi, rồi cô lên xe đi về, thì cô hừng hực trong lòng, chẳng những là phiền Thường Lạc ích kỷ mà thôi, lại còn nghi chàng là bợm điếm đàn, nuốt lời bội ước.
Nhưng sự bội ước của Thường Lạc chưa nghe, chưa thấy rõ rệt, chỉ mới nghi thôi hả? Lại học mới thành công hoàn toàn, trong lòng còn đương tràn trời quan lạc. Bởi vậy Kim Cúc còn dằn tức giận được, chừng về tới nhà còn ôm mẹ níu bà mà mừng vui, mừng học được thành công, vui làm cho ngoại được mãn nguyện. Thấy mẹ với bà ngoại mừng quá nên tưng tiêu nựng nịu như hồi còn thơ ngây, Kim Cúc mới trở lại cái giọng đỏng đến hồi xưa mà nói.
Ngoại với má muốn con học cho thành công rồi á, thì ngày nay con đã thành một nữ tú tài hoàn toàn rồi đó. Vậy ngoại với má phải thưởng con nha, phải đãi con một cái tiệc thiệt lớn nha. Hồi nãy con có mời mấy bạn con rồi đó, sáng mai con đi rước vô đây ăn cơm trưa với con nè. Vậy má phải đãi cách nào cho xứng với công cực nhọc của con mười mấy năm nay đó nha má.
Bà ba nói, thôi con đi thay đồ đang ăn cơm rồi hẳn hay. Con muốn thứ gì cũng được hết đó, muốn ăn đồ tàu, đồ tây tự ý con. Con muốn ăn gì mẹ con cũng mua cho con ăn hết á. Hễ con nói thì có, ngoại hứa chắc với con như vậy mà.
Kim Cúc vui mừng nhảy nhót, đi lên lầu thay quần áo, rửa mặt, rồi chạy xuống đã ăn cơm tối với mẹ và bà ngoại.
Bữa cơm tối này tưng bừng inh ỏi, như tiếng nói giọng cười của Kim Cúc nghe lớn hơn hết. Cô tả sự hồi hộp khi cô thấy người ta cầm giấy ra xưng danh, cách cô vui mừng khi nghe đọc tên họ cô và mấy bạn thân.
Bà ban hỏi cậu Thường Lạc học về môn triết lý mà tổ có đậu hay không?
Nghe tới tên Thường Lạc thì Kim Cúc châu mày mà đáp. Con không có gặp anh Thường Lạc, nhưng mà anh Cảnh Đường nói là anh cũng đậu, có xưng danh hồi trước khi con ra tới.
Con có mời cậu Mai vô ăn cơm chơi hay không vậy con?
Hồi chiều con với chị Lệ Quyên có ghé vô ảnh ngủ đặng mừng cho ảnh, với mời ảnh ăn cơm thì người trong nhà nói có xe của ông hội đồng nào đó đó, mời ảnh đi chơi rồi ăn cơm tối với ổng luôn rồi. Con có dặn người nhà nói dùm lại là con mời ảnh ngày mai ăn cơm trong này, và lối chừng 9 giờ thì sẽ có xe rước ảnh. Mà con nghe nói là ông hội đồng đó có mời ảnh sáng mai theo xe của ổng về Cần Thơ, rồi con không biết ảnh có lại nhà mình hay không nữa.
Còn có mời thì sáng mai cứ cho xe ra rước cho khỏi thất ước, như cậu có về Cần Thơ rồi thì thôi. Điều cần hơn hết là phải mời cho được cậu Cẩm Đường ăn cơm, đặng ngoại tỏ lời cảm ơn nha con. Con viên Lệ Quyên đậu được dễ dàng như vậy là nhờ cậu Cẩm Đường ra công dìu dắt mấy năm nay đó, điều đó con không có nên quên đã.
Ngoại ơi, thầy của con mà là con làm sao quên được hả ngoại? Con có mời anh Cẩm Đường rồi, con nói là ngoại với má mời luôn á, thì anh chịu vô ăn rồi. Anh đó hả, hãy chịu thì chắc ăn, không bao giờ anh để sai lời hứa đâu.
Cẩm Đường nó là con nhà nghèo, lại mẹ quá con côi nữa. Còn Thường Lạc là con của một đại điền chủ với lục tỉnh, bộ cẩu rực rỡ giàu sang đã. Nhưng mà ngoại đã nói với con rồi, nếu có ai trong hai cậu đó ngoại đành bụng cậu nào đó nghe, thì mau mau ngoại nói ngoại chọn Cẩm Đường đã.
Bị ngoại già nên ngoại ưa người có tâm hồn cũ kỹ. Ngoại ơi, đời nay người ta chê người nhanh Cẩm Đường dữ lắm ngoại ơi. Người ta nói ảnh lù mù lạc hậu, phải hoạt bát tráo trở như anh Thường Lạc vậy mới hợp thời chứ ngoại.
Nói thì dễ, làm thì khó lắm bây ơi. Phải có làm mới thấy ai sáng suốt ai lù mù kìa.
Ngoại thấy anh Cẩm Đường có công dìu dắt con học toán rồi, ngoại thương ảnh, ngoại bên ảnh hoài hả?
Hai người đều là bạn học của con, ngoại xem hai người như nhau hả? ngoại có binh ai bỏ ai đâu à.
Thiệt anh Cẩm Đường giỏi toán lắm đó ngoại. Ảnh cứ nuôi hy vọng làm giáo sư, đang nối nghiệp cha ảnh. Chứ nếu ảnh xin học bổng đang qua tay học toán thêm nữa thì chắc ảnh sẽ trở nên một người có tài lắm đó ngoại.
Mỗi người đều có cái mạng riêng con à. Không biết chừng cậu Cẩm Đường có cái mạng làm giáo sư. Nếu cậu biết an mạng, cậu chăm chú làm cho tròn cái nhiệm vụ giáo sư, thì cậu cũng giúp ích cho đời nhiều. Cần gì phải nhảy múa la rân hay phải vuốt râu trợn mắt.
Kim Cúc cười lớn, không dám nghịch luận với bà ngoại nữa.
Cô Kim mới hỏi con trưa mai muốn ăn thứ gì, đồ Việt hay đồ Tàu, hay là đồ Tây. Con phải nói đặng cho cô sắp đặt trước.
Nói nghe rộn mà rồi, Kim Cúc cô không biết phải ăn cơm gì nữa. Cô suy nghĩ rồi xin mẹ đặt một cỗ đồ Quảng Đông cho mẹ khỏi nhọc lòng mệt trí.
Nhờ bà ngoại so sánh Thường Lạc với Cẩm Đường, bộ bà không thích Thường Lạc chút nào hết, nên Kim Cúc không muốn lưu ý tới Thường Lạc nữa. Lại sau một cuộc thi kéo dài hơn một tuần, làm cho Kim Cúc mệt cả phần trí và xác. Đêm nay hết lo rồi, cô ngủ ngon một giấc tới sáng bét. Cô mở mắt thấy mặt trời đã chói ngoài cửa sổ. Cô nhớ cô đã thi đậu rồi, từ nay không phải đi học nữa. Thì cô chúng chiếm cười.
Kim Cúc rửa mặt gỡ đầu rồi xuống ăn lót lòng với mẹ và bà ngoại. Tới 8:30 cô mới thay áo đặng đi rước mấy bạn. Cô nói để anh chauffeur ở nhà đặng cho mẹ với hai A Sẩm đi mua đồ dọn tiệc. Cô lái chiếc xe trắc xong của cô mà đi rước mấy bạn thân. Ra Sài Gòn, Kim Cúc lại đường kinh lấp ghé rước Lệ Quyên trước rồi mới lên đất hộ rước Cẩm Đường. Cô nói bây giờ trở xuống đường Bạc Hà mà rước Thường Lạc thì đủ bộ.
Cẩm Đường ngồi phía sau một mình, nghe Kim Cúc tính rước Thường Lạc thì mới nói.
Tôi sợ anh Thường Lạc đã về Cần Thơ rồi chứ, có lẽ về hồi xế hôm qua nữa kìa.
Lệ Quyên nói. Chiều hôm qua, hai chị em tôi có ghé chỗ anh ở đó, thì họ nói anh đi chơi chưa về. Chị em tôi có nhắn mà mời, rồi chị Kim Cúc có hứa sáng nay đem xe ra rước nữa. Có lẽ anh vì tình mình ở lại đặng vui chơi với mình một bữa nữa chứ.
Kim Cúc mang lái xe nên không nói chuyện được. Chừng xe ngừng trước nhà của Thường Lạc ngủ, cô mở cửa leo xuống và xăm xăm đi vô.
Bà chủ nhà biết Kim Cúc đã có lại bữa trước nên nói Thường Lạc đã theo xe của hội đồng về Cần Thơ hồi sớm mới rồi. Bà có nói cô nhắn mời ăn cơm, thì cậu nói sẵn có xe để cậu về cho tiện, cậu không thể ở lại được.
Kim Cúc thất vọng nên chào bà chủ nhà mà trở ra xe. Lệ Quyên với Cẩm Đường hỏi phải Thường Lạc về Cần Thơ rồi hay không, thì cô trả lời cục ngủng là
anh về sớm mơ rồi.
Cô lên xe, mở máy đi liền, không nói tiếng gì nữa hết á.
Cẩm Đường đương nằm trên giá mà đọc sách, chung quanh mình có 3-4 quyển sách để lộn xộn, quyển xếp quyển lật. Cậu nghe có tiếng người nói cười ngoài lộ, mới ngóc đầu mà dòm thì thấy chiếc xe hơi đậu ngay cửa, lại cô Kim Cúc với Kim Quyên đương mở cửa xe bước xuống. Cậu ngạc nhiên, lật đật ngồi dậy và bước ra cửa.
Lệ Quyên ngó thấy là lớn, anh Cẩm Đường ở nhà kia kìa, trời ơi may quá.
Cẩm Đường đi ra, hai cô đi vô, hai đàn mừng rỡ, hỏi thăm lăng xăng rồi Cẩm Đường mời khách vô nhà. Hai cô y phục thiệt đẹp, đến ngó nhà của bạn, thấy nhà 3 căn lượt ngói, vách dán, cửa dán, nhà hẹp lại cũ nữa. Cẩm Đường thì mặc áo quần giấy trắng, chân mang guốc, rước hai cô vô chơi, kéo hai cái ghế, mời hai cô ngồi lại cái bàn ở căn giữa. Kim Cúc kêu anh chauffeur cậy lấy cái gói với cái hộp trên xe, đem dùm vô để trên bàn mà nói.
Hai chị em tôi xuống thăm anh mà không biết cho anh vật gì hết á, cho nên tôi chỉ mua vài gói trà, còn chị Lệ Quyên thì mua một chục bánh ngọt đem biếu anh vậy thôi hà.
Hai cô tìm tới đây mà thăm tôi thì ơn nghĩa đã nhiều lắm rồi, cần cái gì mà phải mua quà nữa chứ.
Bà giáo Thiệu với cô giáo Miên là mẹ và chị của Cẩm Đường, đừng làm lắc sắc ở nhà sau, nghe tiếng nói chuyện lăn sang ngoài trước, không biết có khách nào tới, hai mẹ con mới bước ra coi.
Hai cô khách lật đật đứng dậy chào bà giáo, Cẩm Đường ngồi phía bên kia cũng đứng dậy giới thiệu cô Kim Cúc với Lệ Quyên cho mẹ và chị, nói rằng hai cô đây là bạn đồng song của mình và cũng mới thi đậu một lượt với mình hôm kỳ thi năm nay.
Được biết khách là bạn thân của Cẩm Đường, mẹ con bà giáo vui mừng quá, mời ngồi, hỏi thăm vui vẻ hết sức. Bà giáo Thiệu mới nói với con, hai cô xuống tới đây thăm con.
bây giờ đã 9 giờ rưỡi rồi. Vậy con cầm hai cô ở nói chuyện chơi nha, đợi má nấu cơm ăn rồi hắn về nha.
Cấm Đường tiếp nói với khách, má tôi mời hai cô ăn cơm rồi hắn về kìa. Tôi đã có ăn cơm của hai cô rồi, nhất là cô Kim Cúc mời tôi vô nhà ăn tới hai lần lận. Này, hai cô xuống tới đây, má tôi mời ăn cơm lại, hai cô không được từ chối nha.
Kim Cúc nói, thiệt chị em tôi mời anh ăn cơm mấy lần, anh không từ chối lần nào hết. Này chị em tôi xuống đây, bác gái sẵn lòng mời ăn cơm, mà anh lại nói ép nữa. Nếu chị em tôi từ chối thì thất lễ mà lại vô tình nữa. Ngày hôm qua đó, tôi xin phép đi thăm anh, mà tôi dục dặc bị sợ đường xa. Này bà ngoại tôi thương anh lắm, bà ngoại tôi nói giùm nên má tôi mới chịu cho đi đó. Xong dặn đi thăm một chút rồi về, chứ đừng có ở trễ, má tôi lo. Nếu tôi ở ăn cơm thì chắc má với ngoại tôi ở nhà không yên lòng được đâu. Vậy bây giờ tôi tính như vậy nghe. Thưa cháu xin bác mượn người ra chợ mua hai ly cà phê với hai cái bánh, bất luận là bánh gì, đặng hai cháu ăn uống với anh Cẩm Đường mà trả lễ cho ảnh. Hai cháu hứa chắc lần sau đó, hai cháu đi nữa, thế nào cũng sẽ nói trước cho nhà khỏi trong rồi hai cháu ở ăn cơm với bác. Xin ăn mắm với rau vậy thôi, chứ bác đừng có nấu nướng chi mà nhọc lòng nha bác.
Mẹ con bà giáo cười rồi trở vô trong. Cô Miên kêu một đứa học trò gần nhà mượn đi mua bánh với cà phê. Cô Lệ Quyên mới nói với Cẩm Đường rằng, chị em tôi xuống thăm anh đó, có ý muốn hỏi anh một chuyện này nè. Phận anh giỏi toán pháp, chừng khai trường chắc anh học lớp toán thì việc đó đã đành rồi. Còn phần chị em tôi nè, nhờ có anh dìu dắt mới biết toán pháp chút đỉnh chứ không có giỏi. Người ta nói học toán khó lắm, còn học triết lý thì dễ hơn. Vậy xin anh liệu giùm coi chị em tôi đây nè, nên học môn nào để dễ thi đậu hơn, học triết hay là học toán pháp?
Cẩm Đường ngồi suy nghĩ một chút rồi nói, theo tôi thấy thì học môn nào cũng vậy á, không môn nào dễ mà cũng không môn nào khó trơn. Hãy học mà mình gia công tìm hiểu tất cả bài vở trong chương trình thì mình sẽ vững bụng, không có sợ gì đâu. Còn nếu mình học lam nham, bỏ sơ sót, ra thì rủi giám khảo hỏi nhầm chỗ mình bỏ sót không học đó, thì tự nhiên mình phải mắc cạn thôi. Người ta nói học triết lý thì dễ đậu hơn phải không? Tôi sợ nói như vậy là lầm đó đã. Thiệt triết lý, mình làm bài dầu trúng dầu trật, dầu dở dầu hay thế nào, mình cũng viết ít nhiều được. Còn toán pháp đó, hãy bí thì gấp giấy trắng, chứ không viết được gì hết. Ngặt học triết lý, ra thi có khó chỗ này nè. Lý luận mỗi người có một phương pháp riêng, có những trí ý, tư tưởng, quan niệm riêng. Sợ mình làm bài hay cho mấy đi nữa, mà lý luận không hợp với trí ý của ông giám khảo chấm điểm, ông cho điểm nhỏ, thì mình phải rớt thôi. Còn toán đó, thấy mình thông, mình làm trúng thì là trúng, đâu có lo ai bắt bẻ đâu à. Hai cô, tuy không thiệt giỏi toán, nhưng mà theo con mắt tôi thấy thì học lực cũng đủ dùng, chứ đâu có tệ gì đâu. Nếu mà học lớp toán thì hai cô chỉ cần ráng một chút, thi đầu dễ như chơi, chứ có khó chi đâu ạ. Kim Cúc nói, nếu chị em tôi học toán thì anh cũng phải dìu dắt dùm nữa nghe chưa. Sức tôi tới đâu thì tôi giúp tới đó, với ai tôi cũng không đỡ làm hiểm. Không lẽ nào tôi lại làm hiểm với hai cô. Vậy thì chị em tôi học toán vậy. Toán pháp đắc dụng hơn triết lý, người mình sẽ cần phải lập thân, nhất là kiến quốc. Toán pháp mở rộng nhiều lối cho mình vượt lên cao lắm, để giúp kiến thiết quốc gia về sau nè. Cô giáo Miên bưng ra ba ly cà phê với một dĩa bánh, bà giới thiệu theo sau, ân cần mời hai cô ăn uống. Cẩm Đường với bạn vui vẻ ăn uống cùng nhau, thân yêu như anh em trong nhà, không e lệ rụt rè gì hết. Mẹ con bà giáo vừa ý vô cùng. Coi đồng hồ đã quá 10 giờ rưỡi rồi, Kim Cúc với Lệ Quyên mới đứng dậy từ tạ ba mẹ con bà giáo mà về, dặn Cẩm Đường nếu có dịp đi Sài Gòn đó thì phải ghé nhà hai cô đặng đàm luận chơi. Ba mẹ con bà giáo đưa hai cô ra tới xe. Cuối tháng 9 năm đó khai trường thì Cẩm Đường với Kim Cúc và Lệ Quyên đều học toán hết, Thường Lạc lại tách riêng mà học triết lý. Cứ vậy mà Thường Lạc cũng vẫn đeo theo kiếm dịp mà giao tình với Kim Cúc. Mai Kim Cúc tuy yêu cậu, nhưng vì cô ham học hơn là nói chuyện tình, bởi vậy mỗi lần cậu khiêu gợi ái tình thì cô cứ nói là
thì anh lo học đi đã mà, chừng nào anh học xong, em cũng vậy, rồi mình sẽ nói chuyện phối hiệp. Sợ anh quên lời chứ em có quên đâu mà lo.
Các bạn trẻ đừng hăng hái học tập thì thình lình, qua năm 1945, đêm mùng 9 tháng 3, tiếng súng nổ, binh đội Nhật đoạt chính quyền tức khí giới binh đội Pháp, nhốt hết quân sĩ Pháp trong thành, còn người Pháp thuộc sĩ nông công thương các giới thì tập trung khu vực ở Sài Gòn, các binh lính canh giữ xung quanh.
Kim Cúc ở trong xóm củi, có nghe tiếng súng ban đêm, nhưng không dè có việc đại biến. Sáng bữa sau, cô cùng lên xe đi học như hàng ngày. Ra đường, thấy lính Nhật mang súng gác các nẻo. Cô ngạc nhiên mới hỏi sớp phơ. Anh nói, hồi sớm mời, nghe người ta đồn người Nhật đã bắt người Pháp mà giam hết rồi, thì Kim Cúc không tin. Té ra tới trường thì thấy cửa đóng hết. Ngoài đường, học trò chồm nhôm, top 5, top 7 mà bàn luận. Kim Cúc hỏi thăm, mới rõ thì quân đội Nhật đã cướp chính quyền của Pháp. Các giáo sư Pháp đã bị bắt nhốt hết rồi, không còn ai dạy mà học được.
Kim Cúc lên xe trở về nhà báo tin cho bà ngoại với cha mẹ hay.
Bà Băng Xíu, Lô Giá buồn lo, mới than rằng,
thời cuộc sẽ biến chuyển thế nào nữa đây? Thiệt là rối quá, còn có 3 tháng nữa Kim Cúc sẽ học xong ban tú tài Phật thứ nhì. Biến cuộc gấp một chút làm cho sự học hành của nó phải dở lỡ. Tuy vậy mà không hại gì lắm, thế nào nó cũng đã có cái bằng tú tài phần nhất rồi. Nó nói tiếng Pháp rành, nói tiếng Anh cũng được. Nó ở nhà thì biểu hai a sẩm tập nó nói tiếng Quảng cho quen. Được bao nhiêu đó có lẽ là một thương gia cũng không tệ gì.
Bà Ban biết cách dây trở theo thời cuộc thiệt là hay. Người buôn bán phải biết tùy thời như vậy mới được, chứ gặp nghịch cảnh cứ ngồi mà than khóc hoặc giận la ôm sờm thì vô ích lại hại thêm. Ấy vậy, Kim Cúc từ nhỏ theo học Pháp văn, học gần thành công là ý bà Ban Xíu như vậy, mà thiệt cũng nhờ Kim Cúc lại ưa chủ Pháp. Thầy Minh không có ý định mà cũng không có công phu gì về sự giáo hóa con. Lâu lâu thì thầy có đưa con đi học, hoặc rước con về vậy thôi, nên nay đường học thức của con bị bích, thầy không tiếc mà cũng không mừng gì hết, chắc rằng bề nào cũng có cơm tiền mà nuôi thầy sung sướng mãn đời, giàu thôi học hay là học thêm nữa cũng vậy.
Kim Cúc thì có hơi thất vọng, sớm mơ với buổi chiều, cô tập lại xe cho nhuần, tập đủ cách hết. Ở nhà, cô nói tiếng Quảng Đông với sẩm sồ với sẩm muối, cô đọc lại những sách cô đương học trong lớp, ôn lại mấy bài thầy đã dạy rồi, và tìm hiểu những bài thầy chưa kịp dạy tới. Buồn thì cô ra Sài Gòn rước Lệ Quyên đi chơi, đã nói chuyện cho giải khuây.
Trong 3-4 tháng, Kim Cúc nói tiếng Quảng rành, mà lái xe hơi cũng giỏi nữa, cô thì đặng lấy giấy phép lái xe. Hồi năm đó, không ai tính làm khó cho ai, nên cô lãnh giấy phép dễ dàng, mà thiệt cô cũng rành nghề chứ không phải tại người ta tư vị đâu.
Tới ngày 23 tháng 9, thầy Trịnh Khải Minh nghe Dùng Phú Nhuận người ta xôn xao bỏ nhà mà đi lánh nạn. Thầy sợ tên Hữu giữ nhà rồi, coi giường bỏ mà đi thì thiên hạ lấy đâu hết làm sao. Nên trưa, thầy lấy xe chạy về thăm nhà, rồi biệt tích.
Sau nhờ bà Tư Quyền kiếm mướn giùm được một ông già, ông chịu ra Phú Nhuận dọ nghe tin tức. Ông đi 2 bữa trở về nói, nhà cửa giường tược gì đều tan qua hết thải. Mà nghe nói thầy Minh về tới sân rồi thì người ta bắt thầy với lấy xe đi. Tới tối có việc lộn xộn, mạnh ai nấy lo thoát thân, đâu có ai biết tới ai nữa đâu à.
Cách 1 tháng, tình Hữu mới vô kiếm bà Tư Quyền, mà cho hay là đêm lộn xộn đó, thầy Minh bị giết chết tại nghĩa địa khách trú cùng với nhiều người khác. Mẹ con cô Kiệm nghe tin chắc thầy Minh đã chết rồi, chết đêm 23 tháng 9 năm 45, thì khóc và đặt một cái bàn tại phòng tiếp khách mà thờ, nấu một mâm cơm cúng dâng linh của thầy, lại mai đồ tang chế mà mặc cho trọn tình trọn nghĩa.
Kim Cúc nghĩ cha chết đã cả tháng, thi hài đã tan rã, làm sao tìm được mà chôn cất đây? Huống chi thời cuộc còn rối bên, đâu có ai dám đi đâu. Vậy phải đành chịu đau khổ vì phận cha chết, mà không có mồ, chứ biết làm sao được. Cô kiếm chân dung của cha, đặng mướn quả ra lớn để treo trên bàn thờ mà thờ. Ngặt gần 20 năm sau đây, cha cô không có chụp hình, chỉ có cái hình cha chụp năm chụp đặng lấy giấy thi lái xe hơi đó mà thôi. Hồi đó cha mới có 24-25 tuổi hà.
Kim Cúc phải dùng cái hình đó mà mướn thợ họa ra lớn để thờ.
Mẹ con cô Kiềm đã giữ tròn tình nghĩa rồi, nỗi buồn cũng được nguôi lần lần.
Bà Ban Xíu già rồi, ban đêm bà ít ngủ,
bà hay trong đèn nằm mà suy nghiệm việc đời. Có đêm bà nhớ ông sư Trịnh Khải Hoàng, nhắm mắt rồi sự nghiệp tan tành, mã một cũng không toàn vẹn. Rồi nhớ tới chàng rể Trịnh Khải Minh chết dọc bờ dọc bụi, không mã không mồ nữa, thì bà cũng ngao ngán trong lòng. Cha con ông Hoàng tính mưu kế cưới đái thị kiềm cho Trịnh Khải Minh đặng ăn gia tài của bà. Ăn cái gì đâu ạ? Mưu có ông Hoàng dũng quá, để cho bà biết được, nên bà lập thế mà trừ. Bởi vậy bà không mất sự nghiệp, nuôi rể mỗi năm bà hao chừng 5-3 ngàn, mà bà có lời thập bội, lời được một đứa cháu ngoại gái hồi nhỏ, nó thấy cưng nên nó đổng đảnh, mà chừng lớn khôn nó biết phải quấy, nó tập theo tánh ý của bà. Nó lại là một nữ tú tài, biết nói tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Quảng đều rành hết. Vậy không phải là lời hay sao? Thế gian là cái chợ trời bày ra để cho con người buôn bán. Ai tính giỏi thì lời, ai tính dở thì lỗ. Bà ba nghĩ tới cái đó thì bà chúng chim cười. Mà cười rồi bà lại châu mày mà hỏi thầm rằng, quả báo có dây dưa tới đời con đời cháu hay không? Hỏi rồi bà lơ lửng. Đoạn thứ sáu, cha dạy con trả. Qua đầu năm 1946, an ninh đã lặp lại khắp vùng Sài Gòn cho lớn Phú Nhuận Bà Chiểu. Kim Cúc mới xin với mẹ với ngoại cho phép cô lái xe ra Sài Gòn, rồi chạy một vòng Phú Nhuận, Bà Chiểu, đang xem coi cuộc nhà cũ của ông nội cô hư hại thế nào. Bà Ban Xíu chịu cho cháu đi, nhưng không muốn cháu đi một mình. Bà biểu cô Kiềm phải đi với con, lại biểu ra cho chauffeur lái xe cho mẹ con đi, đặng rủi gặp việc gì trắc trở thì có đàn ông cho tiện. Sáng bữa sau ăn lót lòng rồi, cô Kiềm với Kim Cúc bị có tang nên mặc đồ đen, lên xe mà đi. Qua khỏi cầu Kiệu, dặn anh chauffeur chạy thiệt chậm đặng cô coi phố xá. Gần tới chợ Phú Nhuận, cô có ý dòm coi thì không thấy tiệm mai Thanh Mẫu ở chỗ nào hết. Đến về phố 10 căn của bà Ban mua để cho cô đứng bộ đó, thì cô biểu anh chauffeur ngừng, đặng cô xuống chỉ phố cho Kim Cúc biết. Phố thấp mà lại cũ quá, nhưng người ta cũng mướn ở buôn bán đủ hết. Kim Cúc nói với mẹ chừng thời cuộc yên tịnh rồi á, nên dỡ bỏ mà cất lại phố lầu cho cao ráo rộng rãi, có lẽ cho mướn có lợi nhiều hơn. Nhân dịp này, cô Kim nói cho con biết dãy phố này luôn dãy đất á, hồi trước mua có 11 ngàn hà, lại có mua thêm 5 miếng đất trống nữa, giá rẻ lắm, nằm theo lộ lên Lăng Cha Cả. 2 miếng sát lộ, 1 miếng 1.200 thước vuông, giá 1 đồng mốt 1 thước, và 1 miếng 3.000 thước vuông, giá 1 đồng tư 1 thước. Còn 3 miếng nằm về phía trong, không giáp với lộ thì giá rẻ hơn. 1 miếng đầu mua có 50 xu 1 thước hà, và 2 miếng thì giá có 20 xu 1 thước. Má, mình mua rẻ như vậy chắc ngày sau có lợi nhiều má hen.
Ờ thì cái năm mới cưới má đó, ông nội con cũng nghĩ như vậy, nên cứ đốc má xin tiền của ngoại con mua. Ngoại con nghe mới mua cho má đứng bộ đó chứ.
Mẹ con lên xe biểu chauffeur chạy lại chỗ nhà của ông nội Kim Cúc hồi trước thì ngừng, đặng coi nhà cửa thế nào. Xe ngừng bên lề đường, mẹ con cô Kiềm xuống đứng ngó vô. Ôi thôi, một cảnh quan đàn điều hiu thê thảm hiện ra trước mắt. Nhà cửa thì không còn, chỉ thấy cái nền với vài đống ngói bể. Cây cối gì cũng tiêu hết, chỉ còn vài gốc lúa khỏi mặt đất ít gan. Rẫy cải bây giờ là đất bằng, bồn bông bây giờ là bãi cỏ. Mẹ con cô Kiềm đứng ngó mà giọt lụy tuôn rơi. Kim Cúc chịu không được, nên mới mở cửa xe, mời mẹ lên đi về cho rồi. Chứ ngó lâu quang cảnh như vậy, đau lòng thêm chứ không bổ ích gì. Xe chạy vòng ngã Bà Chiểu mà ra đất hộ rồi về. Cô Kiềm thuộc các điều cô thấy cho mẹ nghe. Cô nói dãy phố tuy cũ, sao người ta ở đủ hết. Thuật tới nhà cửa giường tù của ông Hoàng, thì cô buồn hiu. Bà Ba nghe cũng không vui, nên cô không muốn hỏi gì thêm. Mẹ con cô Kiềm, mấy tháng nay, vừa mới nguôi bớt nỗi buồn về sự thầy Minh mất. Nay xem qua cảnh cũ, nhiều khêu gợi nỗi buồn xưa. Bởi vậy cả mẹ con đều ngao ngán cuộc đời, đều nhìn nhận tiền nhiều không đủ làm vui, không gây hạnh phúc cho mình được. Kim Cúc hồi còn nhỏ là con cưng, nên nhõng nhẽo liến xáo, tưởng mình sẽ sung sướng mãn đời, muốn làm gì tự do, muốn thứ gì cũng được. Phải có trải qua mấy cảnh ngộ thê thảm này,
cô mới định tâm mở trí, mà nhớ lại bề trái của đời người, mới mở mắt ngó xa, mà thấy đau khổ của sự sống. Có vậy, cô mới có thể đổi lòng sửa tánh mà sống với thực tế, bớt sống với cảnh tiên. Có vậy, cô mới thấy rõ, thế gian là biển khổ, cái buồn cứ đuổi theo cái vui, cái họa cứ nằm gần cái phước. Bởi vậy người ta nói, được vui đó thì phải nhớ cái buồn, hưởng phước thì đừng quên họa. Những lời ấy không phải là lời vô lý. Bà Ban thường lúc Kim Cúc đương khủng hoảng tinh thần, bà mới giảng giải thế thái nhân tình cho cháu hiểu. Bà chỉ cái hay, cái dở, cái khôn, cái dại, cái tốt, cái xấu, cái thấp, cái cao, mà khuyên cháu nên chọn đường ngay, nên tránh nẻo dại. Được hưởng phước nên thương người mắc quả, được phú quý nên nhớ kẻ bần hàn, không nên tham lam mà bỏ nghĩa nhân, không nên cầu vui mà mất phẩm giá. Nhờ bà Ban ung đúc tâm hồn đạo đức cho Kim Cúc trót mấy tháng, nên cô bình tĩnh sáng suốt, cẩn thận ôn hòa lời nói, có nhân, việc làm trúng nghĩa. Cô Kiềm có một đứa con, mà lại là con gái, mai nó học đã giỏi, mà lại đổi tánh sửa lòng, ăn ở đàng hoàng thì cô rất mừng. Cô quyết bỏ dẹp các nỗi buồn để vui sống với bà mẹ già, với đứa con thơ, sống trong thân yêu, trong hòa nhã. Kim Cúc vừa kéo màn chấm dứt khoảng đời buồn tối mà bước qua khoảng đời vui sáng được ít ngày thì tháng 7 năm 1946, mỗi buổi sớm mơi, cô Lệ Quyên Sài Gòn vô thăm, đưa một tờ nhật báo cho cô xem lời bố cáo của thi học chánh pháp nói rằng, kể từ đầu tháng 10, trường trung học Sassalulo 3 sẽ khởi dạy lại đủ các lớp, và ai muốn xin học á phải làm đơn xin ghi tên trước ngày 15 tháng 9 cho nhà trường tiện bề sắp đặt. Kim Cúc xem rồi cô mừng quá, mới xin với mẹ và bà ngoại cho cô đi học thêm một năm nữa, đặng thi lấy bằng tú tài toàn phần với người ta. Bà Ban mới nói, việc nhà có má con coi, lại có ngoại nữa, con ở nhà cũng không ít lợi gì. Vậy đi học thêm đi, đặng học thức được hoàn toàn, khỏi thua sức chúng bạn. Nghe nói chúng bạn, cô Lý Quyên hỏi Kim Cúc bây giờ, làm sao mà cho Cẩm Đường với Thường Lạc hay trường mở dạy lại, đặng hai anh này mới gửi đơn xin học được chứ, có nên gửi thư báo tin hay không? Kim Cúc nói, hai anh đó, đối với chị em mình là trai, còn chị em mình là gái, nếu mà mình trao đổi thư từ, người ngoài á, họ đâu có biết chuyện đâu, họ thấy mình gửi thư cho trai, rủi, họ đàm tiếu mình mang tiếng làm sao? Anh Cẩm Đường ở gần, nếu muốn cho hay thì thà là chị em mình xuống nhà ảnh mà nói cho ảnh hay rồi biểu ảnh gửi thơ cho anh Thường Lạc, làm như vậy thì khỏi phải tâm tiếng gì hết. Bà Ban thấy cháu bà bây giờ biết cẩn thận thì bà hài lòng lắm, vì bà biết Cẩm Đường là con nhà có lễ giáo đàng hoàng, cháu bà gần Cẩm Đường, bà đâu có lo ngại điều gì đâu, bởi vậy bà khen Kim Cúc tính như vậy là phải hơn hết, ý bà muốn cho hai cô đi Tân An. Nhưng Kim Cúc lại nói, đi thăm anh Cẩm Đường thì vui, nhưng khó một chút là gì, ảnh có một mẹ với một người chị thiệt thà quê mùa mà vui vẻ tử tế quá. Lần trước á, mẹ với chị ảnh cứ theo mời mình ăn cơm rồi hắn về, mình lấy cớ không cho nhà ở hay trước, sợ về trễ cha mẹ trông, cho nên mình mới chối từ được. Mình hứa lần sau mình có xuống nữa thì mình sẽ cho nhà hay trước rồi mình sẽ ăn cơm. Bây giờ xuống nữa ha, mà nếu mình từ chối không chịu ăn cơm thì thật là mình thất ước á. Mà nếu chịu ăn cơm, việc thình lình bà giáo lấy gì mà đãi mình thì bà nhọc lòng tội nghiệp lắm. Trời ơi, khó là điều đó đó nghe. Cô Kiềm nói, cậu Cẩm Đường á đã tới ăn cơm nhà mấy lần rồi. Nếu con tới nhà cậu mà cậu mời con ăn cơm á, con từ hoài thì sợ e cậu nghi con chê nhà cậu nghèo, chắc cậu phiền lắm đà. Có khó gì đâu à. Nếu cậu Cẩm Đường có mời hai con ở ăn cơm thì cứ tự nhiên, chứ khỏi thất ước. Còn nếu sợ mẹ của cậu bối rối, bị tình cờ không biết lấy gì mà đãi đó, thì mua đồ ăn đem theo biếu cho bà, thì tự nhiên bà hết bối rối chứ gì. Kim Cúc với Lệ Quyên nghe bà Ban phân như vậy thì mừng. Hai cô hẹn với nhau, sáng bữa sau đi Tân An, sẽ ra rước Lệ Quyên trước 8 giờ. Lê Quyên phải xin phép trước với cha mẹ và nói ở Tân An ăn cơm rồi mới về. Hai cô đã tính với nhau về sự mua đồ đem theo, mà cho Lê Quyên lãnh mua thịt bò, bánh mì, cải Đà Lạt, bơ lạc, cà phê và phô mai. Kim Cúc ở chợ lớn thì tính mua vịt quay, lạp xưởng, thịt heo quay, bánh hỏi, rau sống, bánh bao, bánh ngọt, dây trà tàu. Bàn tính xong rồi, Kim Cúc mới lấy xe ra đi chơi một vòng trong chợ lớn với Lê Quyên, rồi đưa cô về.
Kim Cúc theo Lệ Quyên vô nhà, thưa cho vợ chồng Bạch Liên hay, truyền tin bữa sau đi Tân An thăm Cẩm Đường và ở dưới ăn cơm chơi. Vợ chồng Bạch Liên vui lòng để cho con đi chơi Kim Cúc, chứ không ngăn cản. Kim Cúc vui vẻ cáo từ mà về, hẹn sáng bữa sau hãy mua đủ thức ăn rồi thì ra rước đi liền.